mở đầu. Bổn tọa là thân bất tử, tam giới tuy rộng lớn, vũ trụ tuy vô tận, nhưng không ai có thể tranh với ta. Bóng đen nằm trên dung nham bước một vốc nham thạch nóng chảy đỏ rực, cất tiếng, dựa vào một nữ nhân như cô mà cũng muốn dùng kiếm chém bổn tọa. Sát khí mạnh mẽ cuốn chặt lấy trường kiếm lạnh lẽo, nữ nhân cầm kiếm đứng giữa không trung, đôi môi khẽ cong, thái độ sắc sược ngông cuồng hơn cả Ma Tôn. Đông Phương Thanh Thương, ngươi không dám ứng chiến à? Ha ha ha, không dám. Đông Phương Thanh Thương ngẩng mặt lên trời cười lớn, nham thạch nóng chảy bỗng bừng cháy trong lòng bàn tay hắn. Ngọn lửa trong không trung ngưng tụ thành một thanh trường kiếm đỏ rực, hơi nóng tỏa ra chấn động y bảo nữ nhân, xích địa nữ tử, đám vô dụng của thiên giới phong cô làm thiên địa chiến thần, dám kiêu căng với bổn tọa như vậy, thiết nghị cô cũng có chút bản lĩnh. Đông Phương Thanh Thương híp mắt cười nhẹ, hắn đứng dậy, mái tóc dài màu bạc bay múa cùng dã, đôi chân trần vừa bước ra, núi lửa dưới chân hắn dường như cũng chấn động rung chuyển theo. Vừa khéo hôm nay ta cũng buồn chán. Đông Phương Thanh Thương nói xong, nhấc cổ tay, trường kiếm đỏ rực che nửa mặt, ma khí trong đôi mắt đan phụng như nồng đậm hơn, vậy thì để bổn tọa thử cô một phen. Ma Tôn. Hàn kiếm trong tay xích địa nữ nhân chủ thể, khinh địch là đại kỵ của binh gia. Đông Phương Thanh Thương nhếch môi cười, kẻ yếu mới có đại kỵ. Đôi mắt màu máu của hắn lóe hàn quang, răng nanh sắc nhọn cũng lóe lên ánh lửa, hết sức ngông cuồng, bổn tọa không hề có ý kỵ. Ma Tôn thượng cổ đại chiến với xích địa nữ tử khiến thiên địa thất sắc ngày đêm lẫn lộn, tinh tú dường như cũng bị ảnh hưởng. Nhưng cũng trong trận chiến đó, Ma Tôn hoành hành tam giới bại dưới kiếm của xích địa nữ tử. Từ đó uy danh xích địa nữ tử thiên địa chiến thần vang xa, còn Ma Tôn sau trận chiến đó trọng thương khó lành, cuối cùng bị chư thần chư Phật đồng tâm hợp lực chém chết. Người của ma giới sau đó cũng bị đuổi vào vùng đất cằn cỗi cửu u, khó có ngày khởi sắc. Đông Phương Thanh Thương chết rồi sao? Ma Tôn là thân bất tử, không vào luân hồi, hồn phách không tiêu không tan, chờ thời cơ thích hợp hắn ta sẽ quay lại. Hoa lan trong chậu đong đưa chiếc lá, vậy lúc nào hắn mới quay lại? Chủ nhân, ta sợ chết. Hắn không quay lại được đâu. Ti Mệnh nhấc chiếc bút mệnh cách, ta, thiên đế, còn có chiến thần hiện giờ là Mạch Khê, cả tiểu ca coi cửa trước Nam Thiên Môn và tiểu tiên nữ hôm qua giúp ta tới nước cho ngươi đều không để hắn quay lại đâu, bởi vậy ngươi yên tâm đi, không chết được đâu, ngoan. Khi nghe Ti Mệnh kể qua quýt về câu chuyện thời thượng cổ đó, có thể nào hoa lan nhỏ cũng không ngờ được là, có ngày nàng thật sự nhìn thấy Ma Tôn sống dậy, quay lại tam giới. Càng không ngờ nàng lại phải đối diện chào hỏi, dương mắt nhìn đại ma đầu thượng cổ này. Điều khiến nàng có đập vỡ đầu cũng không ngờ đến nhất là, có một ngày, nàng lại dùng cơ thể của đại ma đầu bất lao bất tử, ma lực vô biên làm nhiều điều ác này. Tác giả có lời muốn nói, hố mới đây, hố mới đây. Là chuyện về hoa lan nhỏ trong Ti Mệnh đó. Lúc viết xong Ti Mệnh đã luôn có ý muốn viết về hoa lan nhỏ, nhưng vì đủ các linh cảm ập đến, thật ra là vì lười, nên vẫn chưa viết được. Hôm nay cuối cùng cũng lấy dũng khí, soạn xong câu chuyện về hoa lan nhỏ rồi đây. Mọi người cũng thấy rồi đó, nam chính là đại ma đầu tàn bạo điên cuồng. Văn phong vẫn nhẹ nhàng như từ trước đến nay, hy vọng mọi người thích. Chương 1. Hoa lan nhỏ ngồi trong nhà lao, nhìn nữ nhân bên ngoài ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, yên lặng đến mức ngay cả hơi thở cũng không nghe thấy. Chẳng biết đã bao nhiêu ngày rồi, hoa lan nhỏ trông cằm, vẻ mặt rất âu lo rốt cuộc có hít thở cho tử tế không, nếu hắn cứ im hơi lặng tiếng như vậy mà ngộp chết, vậy nàng thiệt thòi biết dường nào. Dù gì cơ thể đó mới là cơ thể thật sự của nàng. Còn cơ thể nàng đang dùng lúc này. Hoa lan nhỏ nắm mái tóc màu bạc rũ xuống eo, đưa bàn tay to sờ lên vòm ngực phẳng lì của mình lần thứ 100, sau đó thở dài than vãn, cứng quá. Giọng nói trầm thấp cuốn hút của nam nhân thốt ra hai âm tiết này, vang vọng mấy vòng trong tháp Hạo Thiên rồi mới chậm chậm biến mất. Nhưng hai âm tiết này lại phá tan sự tĩnh lặng được duy trì đã lâu, nữ nhân ngoài nhà lao cuối cùng cũng chậm rãi thở ra một hơi, nhắm mắt nói, tiểu hoa yêu, ngươi còn cả gan dám dở trò với cơ thể của bổn tọa nữa thì đừng trách bổn tọa không khách sáo với cơ thể của ngươi. Tính toán chi ly, ta cứ thích sờ ngực ngươi đó thì sao này, một nam nhân như ngươi mà cũng sợ bị sờ sao? Hoa lan nhỏ khựng lại, lập tức xấu hổ che mặt, ôi chao, này đại ma đầu. Ngươi tưởng ta sợ chỗ nào chứ? Đen tối. Đầu óc ngươi đúng là đen tối. Nữ nhân mở đôi mắt lạnh, ánh mắt quỷ dị rất không phù hợp với gương mặt, mỉm cười mỉa mai. Nữ nhân mà nói ra những lời này, ngươi cũng chưa chắc đã trong sáng bao nhiêu. Hoa lan nhỏ hứ một tiếng, lão lỉnh nói tiếp, chẳng phải ngươi là ma tôn thượng cổ sao? Truyền thuyết nói rằng ngươi trộm gà bắt chó lợi hại lắm. Đầu mày Đông Phương Thanh Thương nhướng lên, hoa lan nhỏ bất giác nuốt một ngụm nước bọt, ngươi lợi hại như vậy, nghĩ cách ra khỏi đây đi chứ. Đông Phương Thanh Thương lại nhắm mắt, muốn ra ngoài thì đừng gây thêm phiền nữa cho ta. Hoa lan nhỏ trừng mắt, nổi giận, hiện giờ người bị giam trong nhà lao là ta đó. Ta làm sao gây thêm phiền cho ngươi được, nếu nói thêm phiền thì ngươi mới là cao thủ gây thêm phiền cho đời này của ta đấy. Nếu không phải tại hắn, sao nàng lại bị giam trong tháp Hạo Thiên chứ? Rồi lại làm sao từ một lan hoa khuê nữ yêu kiều biến thành một nam nhân hoang dã thô lỗ? Tuy cơ thể của đại ma đầu này trông cũng da non thịt mềm lắm, thân hình khá, khí chất khá, ngũ quan cũng khá, ngón tay cũng dài. Hoa Lan nhỏ lắc lắc đầu. Nếu không phải tại con ma xui xẻo nhà ngươi, ta cũng đâu rơi vào tình cảnh này. Con ma xui xẻo. Đông Phương Thanh Thương nhíu mắt, dám nói bổn tọa như vậy, gan ngươi cũng không nhỏ nhỉ. Đối diện với đôi mắt rõ ràng là của mình, nhưng Hoa Lan nhỏ lại bị ánh nhìn của Đông Phương Thanh Thương dọa chết khiếp, lạnh gan đau bụng, thậm chí khí huyết cũng suy. Nhưng mấy song chắn trước mắt Hoa Lan nhỏ đã giúp nàng thêm can đảm, nàng phương má, hừ lạnh, có bản lĩnh thì ngươi đánh ta đi. Nghe thấy câu này, Đông Phương Thanh Thương bỗng mỉm cười, sau đó kéo mái tóc xóa sau lưng mình, trong lúc Hoa Lan nhỏ trợn mắt há miệng chưa khép lại được, không khí trên ngón tay hắn khẽ động, mái tóc dài đến eo kia đã bị cắt đứt hết, phát ra tiếng soạt. Hoa Lan nhỏ cứng đờ cả người. Tó tóc, tóc của nàng. Đông Phương Thanh Thương vân vê mái tóc đứt của nàng trong tay, đầu óc thì không thông minh, nhưng mà tóc cũng đẹp lắm. Nói xong tùy tiện vứt mớ tóc trong tay xuống, những sợi tóc dài đen nhánh mềm mượt xinh đẹp như đuôi công dài đầy mặt đất. Hắn ngồi xuống, kéo kéo mái tóc đen chỉ còn đến hai, vắt chân lên gối, nụ cười trên môi vừa sắc sược vừa xấu xa. Sao, ngươi quên rồi à, bây giờ ngươi đang nằm trong tay ta đó. Ác ma. Ác ma bệnh hoạn điên cuồng táng tận lương tâm. Hoa Lan nhỏ gần như sắp khuỵu xuống, đau lòng nhìn mớ tóc đứt của mình dài đầy mặt đất, lâu thật lâu mới nhớ ra phải báo thù hung thủ. Nàng ngẩng đầu hung dữ nhìn Đông Phương Thanh Thương, hét lớn, ngươi không xong với ta đâu. Hoa Lan nhỏ thò tay ra sau lưng kéo mái tóc dài màu bạc, học theo tư thế của Đông Phương Thanh Thương, không khí giữa hai ngón tay khẽ động. Sau đó nàng muốn khóc hơn. Trong cơ thể của ma tôn này, không hiểu là do nàng không biết điều động khí tức hay vốn không có chút khí tức nào, nàng không thể sử dụng pháp thuật được. Đông Phương Thanh Thương tựa như đã liệu được kết quả, độ cong trên môi càng cao thêm mấy phần, muốn cắn tóc của bổn tọa à, ngươi còn phải tu luyện trường vạn năm nữa. Hoa Lan nhỏ nghiến răng, ta không tin. Nàng cuốn mấy sợi tóc giật mạnh, bức cả gốc lẫn ngọn, đau đến run người. Thân hình Đông Phương Thanh Thương cứng lại, nụ cười khẽ tắt. Hoa Lan nhỏ nhịn đau, học theo dáng vẻ của hắn, nở nụ cười nham hiểm xảo trá. Hôm nay cô nương ta sẽ cho người chọc đầu luôn. Ma tôn đại nhân xa sờ mặt, dừng tay lại cho ta. Vừa dứt lời, Hoa Lan nhỏ lại bước tiếp thêm 4-5 sợi nữa. Hắn nhíu mày, ngươi còn dám láo xược như vậy, ta sẽ chặt tay ngươi xuống. Hoa Lan nhỏ nghe vậy càng nổi giận, ngươi dám chặt tay ta thì ta cũng dám cắt cổ ngươi. Nếu còn nhiều lời, bổn tọa sẽ cắt lưới ngươi. Nếu ngươi dám cắt, ta sẽ vung đao tự cung cho ngươi xem. Nói đến nước này hai người đều im lặng, nhìn đối phương lâu thật lâu. Cuối cùng Hoa Lan nhỏ nhìn đến cay mắt, chớp mắt mấy cái, sau đó lại nhìn mớ tóc đứt của mình dưới đất. Lòng nàng vô cùng buồn bã bất ức, ngồi xuống ôm gối, đôi mắt bắt đầu đỏ, nước mắt thi nhau lộ bụp rơi. Hết rồi. Nàng không thể thắt bím tóc đẹp được nữa, không thể cài hoa đẹp được nữa, tất cả đều nhờ đại ma đầu này ban cho, nửa đời sau của nàng chỉ có thể sống trong nhà lao này, tất cả đều hết rồi. Đông Phương Thanh Thương bên ngoài song chắn nhìn cơ thể mình đang ôm gối của người. Dùng giọng nói khàn khàn cuốn hút phát ra tiếng khóc hu hu hết sức đau lòng. Hắn tức muốn vỡ ngực mà không vỡ được. Không được khóc. Hắn gượng gạo yêu cầu. Hoa Lan nhỏ quá mức đau lòng, nghe thấy câu này của hắn lại càng ra sức khóc hu hu. Ma tôn cảm thấy tiếng khóc như vớt quỷ kia phát ra từ cổ họng mình len lỏi vào đầu óc, còn khó chịu hơn cả lúc xích địa nữ tử cắm huyền băng châm vào kinh mạch hắn năm xưa. Đứng lên. Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu, nước mắt nước mũi lem luốc nhìn hắn, ngươi trả lại tóc cho ta. Thấy mặt mình bê bết như vậy, ma tôn đại nhân bèn đè nén cơn đau tức trong ngực, ngươi đứng dậy trước đi. Trả lại tóc cho ta trước đã. Được. Hắn xoay bàn tay, tóc đứt dưới đất bay lên, từng sợi được nối lại. Chẳng mấy chốc mái tóc dài như thác đổ lại nguyên vẹn như ban đầu, đứng lên. Hoa Lan nhỏ ngây người nhìn mái tóc được nối lại của mình, kinh ngạc đến mức quên mất phải báo thù ai đó, cơ thể ta biết pháp thuật này từ lúc nào vậy. Đông Phương Thanh Thương chán ghét liếc nhìn Hoa Lan nhỏ, lau mặt sạch sẽ cho bổn tọa. Tóc đã được nối lại, Hoa Lan nhỏ không đau lòng nữa, chuyên tâm lấy tay áo lau nước mắt nước mũi trên mặt. Hắn ngồi xuống, nhìn nàng nói, dám uy hiếp bổn tọa phải khuất phục, xưa nay ngươi là người đầu tiên. Khiến ta khóc ra giọng nam nhân, ngươi cũng là người đầu tiên từ xưa đến nay. Hoa Lan nhỏ lau mặt sạch sẽ, hậm hực quay đầu nhìn hắn, ta không muốn ở chung với ngươi thêm một khắc nào nữa. Nói, rốt cuộc ngươi có cách ra khỏi tháp không? Đương nhiên là có. Cách gì? Nổ tung tháp này. Đông Phương Thanh Thương nói rất đơn giản ngắn gọn, đơn giản như sắp đập chết một con kiến vậy. Hoa Lan nhỏ nghe thế ngẩn ra, sau đó thảm thiết túi đầu, lẩm bẩm một cách tội nghiệp, thôi hết rồi, đời này của ta không thể gặp lại chủ nhân nữa. Không thể trách Hoa Lan nhỏ nghĩ vậy, Tháp Hạo Thiên này thần vật thượng cổ, muốn nổ tung nó nào có dễ dàng, đừng nói đến việc hiện giờ họ đã hoán đổi cơ thể. Hoa Lan nhỏ không tìm thấy chút sức mạnh nào trong cơ thể Đông Phương Thanh Thương, cho dù tìm thấy, nàng cũng không biết sử dụng sức mạnh của ma tôn này thế nào. Còn ma tôn đại nhân kia, Hoa Lan nhỏ chỉ có thể cười ha ha. Trong cơ thể đó có bao nhiêu cân bao nhiêu lượng nàng biết rất rõ, cho dù ma tôn hắn có thể nối tóc nàng lại, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật là trong cơ thể nàng chỉ có mấy trăm năm tiên lực ít ỏi. Sức mạnh đó đập chết mấy tiểu yêu quái là chuyện nhỏ, nhưng việc nổ tung Tháp Hạo Thiên này, chờ nàng tu thêm mấy chục vạn năm nữa có khi có thể thử xem. Mũi Hoa Lan nhỏ cay cay, nhớ lại khoảnh khắc gặp được Đông Phương Thanh Thương, nàng cảm thấy đời mình coi như phải đền bù cho khoảnh khắc hiếu kỳ đó. Lúc đó sao ngươi lại ngốc vậy chứ, ngươi đã cướp được cơ thể ta thì nên ở yên bên ngoài luôn đi. Hoa Lan nhỏ sầu nao nói, sau đó chúng ta nội ứng ngoại hợp, khả năng trốn ra cũng cao hơn hiện giờ. Đông Phương Thanh Thương cười mỉa mai, trước nay chẳng phải thiên giới luôn tự cho mình thanh cao, nguyện xả thân vì người khác sao. Vậy mà vì trốn ra ngoài, ngươi thậm chí không tiếc nội ứng ngoại hợp với bổn tọa. Không sợ bổn tọa ra ngoài gây hại chúng sinh linh đồ thán sao? Hắn liếc nhìn tư thế ngồi của Hoa Lan nhỏ, khí tiết đâu? Hoa Lan nhỏ bĩu môi, ta đã nghĩ qua hết mấy chuyện này, nếu vậy thì còn cần đám thiên binh thiên tướng, thiên đế tiên quân kia làm gì nữa chứ? Chủ nhân ta từng nói, cướp chén cơm của người ta cũng như giết mẹ người ta, không thể làm được. Đông Phương Thanh Thương im lặng trong chốc lát, sờ cằm nói, tiểu hoa yêu, theo ta nhập ma đi, ngươi cũng có chút tư chất đó. Không, chủ nhân sẽ đem ta cho heo ăn mất thôi. Khựng lại một lúc, Hoa Lan nhỏ thở dài thương cảm, ở trong này, chủ nhân có muốn đem ta cho heo ăn cũng không có cách nào. Lúc đầu nếu như ngươi ở bên ngoài, hên xui gì cũng có thể tìm được đám xấu xa của ma giới giúp đỡ, giờ ngươi ở trong tháp, chúng ta cô nam quả nữ không nơi nương tựa, không thể nào ra ngoài được nữa. Ai nói với ngươi trong này không ai giúp đỡ? Đông Phương Thanh Thương chăm chú nhìn Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ ngây người, nếu không thì sao, trong này có ai đâu chứ? Nàng nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải một vòng. Cầu thang trong Tháp Hạo Thiên áp sát vào tường, ở giữa trống rỗng, vừa nhìn là có thể thấy bảo châu trên đỉnh tháp. Thoáng nhìn là có thể thấy hết cảnh tượng trong tháp. Nếu còn có người khác, nhất định là có thể thấy ngay. Đông Phương Thanh Thương cười cười, chẳng qua chỉ tùy tiện con khỏe môi nhưng cũng khiến người ta cảm thấy ngông cuồng. Thì ra khi có kẻ khác vào ở bên trong cơ thể mình, trong tích tắc là có thể vẽ nên cảm giác thật sự khác biệt. Hoa Lan nhỏ đang cảm khái, đông nghe hắn nhàn nhạt lẩm bẩm, cũng sắp đến lúc rồi. Chương 2. Hoa Lan nhỏ đông nghe Đông Phương Thanh Thương lẩm bẩm, còn đang ngơ ngác thì thấy hắn đột nhiên bước về phía cầu thang bên tháp. Người đi đâu vậy? Hoa Lan nhỏ nhìn hắn, đừng chạy lung tung, trong tháp nhiều bùa chú lắm. Ngươi đang dùng cơ thể của ta đó. Này! Dù cho Hoa Lan nhỏ càng lúc càng hét to, hắn cũng không thèm quay đầu lấy một lần. Này! Đông Phương Hoa Lan nhỏ chưa gọi hết tên thì đầu của Đông Phương Thanh Thương đang bước lên bậc thang bỗng dưng biến mất. Hoa Lan nhỏ không dám tin, dúi mắt mấy cái, sau đó nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện nơi hắn biến mất là giáp giới giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Lẽ nào trong tháp này còn có cảnh giới khác? Nghĩ lại cũng đúng. Thần vật thượng cổ cũng phải có chút gì đó để người ta không đoán được chứ. Hoa Lan nhỏ sờ cằm suy nghĩ một lúc, có lẽ trong tháp này bề ngoài tựa như có thể nhìn lên tới đỉnh, nhưng thật ra từ tầng 1 không thể nhìn thấy tầng 2, 3, 4, 5. Nếu là vậy, trong này có khi không chỉ nhốt nàng và ma tôn mà có thể còn có kẻ khác. Trong ký ức của Hoa Lan nhỏ, nàng chưa từng nghe chủ nhân nhắc đến việc khởi động Tháp Hạo Thiên lần nào, chuyện phong ấn yêu ma mãi đến lúc này nàng mới đích thân trải nghiệm. Bởi vậy, nếu trong tháp này còn phong ấn yêu ma khác, nhất định là đã bị nhốt vào đây từ ngày xưa. Yêu quái bị nhốt trong này nghĩ thôi cũng biết không thể nào là kẻ yếu ớt được. Tháp Hạo Thiên có tổng cộng 9 tầng, nói không chừng không chỉ có 1-2 nhân vật bị nhốt ở đây. Nếu ma tôn đại nhân kia có một chút bản lĩnh thả hết những yêu quái đó ra, vậy việc nổ tung tháp này cũng đâu phải không có khả năng. Hoa Lan nhỏ xoa tay, cảm thấy hơi kích động. Còn về việc sau khi nổ tung tháp này thả đám yêu ma quỷ quái kia ra, thiên hạ chúng sinh phải làm sao? Hoa Lan nhỏ vẫn bảo thủ nghĩ rằng, mình không thể giành chén cơm của thiên đế. Nàng tràn đầy kỳ vọng chờ Đông Phương Thanh Thương đưa một đám yêu ma quỷ quái oai phong lẫm liệt bá khí hừng hực bước xuống, nhưng chờ thật lâu cũng không thấy hắn xuất hiện. Hình như hắn thật sự biến mất trong tháp này. Bạt vô âm tính. Hoa Lan nhỏ rất lo lắng cơ thể của mình không thể quay về được nữa. Trong lúc u sầu mỗi khắc một tăng thêm, tinh thần của Hoa Lan nhỏ không chịu được nữa, nàng bắt đầu mơ màng nằm mộng. Lúc thì mơ thấy chủ nhân dịu dàng tưới nước cho mình, lúc thì mơ thấy Đông Phương Thanh Thương nhổ chọc tóc mình. còn mơ thấy hôm đó. Hôm đó tiên ma đại chiến, Hoa Lan nhỏ hoảng hốt trốn xuống hạ giới, đúng lúc gặp phải ma tôn đã bị đánh trọng thương chết đi vừa khéo sống lại. Hắn bắt nàng, chẳng chút ngại ngùng dùng hàm răng trắng nhẫn cắn vào cổ nàng, Hoa Lan nhỏ cảm nhận được rõ ràng, hồn phách của nàng theo dòng máu trong người mình chạy ra khỏi cơ thể. Trước lúc hôn mê, Hoa Lan nhỏ lờ mờ nghe thấy Đông Phương Thanh Thương dùng cơ thể nàng nói với thiên binh thiên tướng đến truy sát, ta bằng lòng vào tháp Hạo Thiên trông coi ma đầu này để không thẹn với ngàn năm tu tiên. Nàng muốn mắng hắn, không thẹn ông cố nội nhà ngươi ấy, ta còn chưa sống được 1000 năm nữa mà. Đến khi tỉnh lại thì nàng đã ngồi trong nhà lao, ma đầu kia thì đang ngồi bên ngoài. Đây là chuyện thật sự đã xảy ra, nhưng trong giấc mơ của Hoa Lan nhỏ, nàng và đại ma đầu lại cùng bị nhốt vào nhà lao, cơ thể của họ vẫn chưa hoán đổi. Ngày nào con ma to này cũng kéo dây hiếm nàng cười ác độc, ngươi có theo không? Nếu không theo, ta sẽ nhổ sạch tóc ngươi. Nàng khóc đến khàn giọng mà đại ma đầu cũng không chút động lòng, cuối cùng nàng không biết làm sao, đành nghe theo lời hắn. Nhưng trong lúc nàng cởi y phục, chủ nhân của nàng đột nhiên cầm lưỡi liềm xuất hiện, đen mặt nói là nước phù sa không thể chảy ra ngoài, thà cất sạch nàng đem cho heo ăn cũng không để nàng bị đại ma đầu ăn sạch. Hoa Lan nhỏ sợ hãi tái mặt. Trong lúc kinh hoàng bỗng nghe một tiếng quát lạnh lùng, đứng dậy. Hoa Lan nhỏ giật mình, mồ hôi lạnh đầy đầu lồm cồm ngồi dậy. Nữ nhân ngoài nhà lao đang lạnh lùng nhìn nàng. Đại Hoa Lan nhỏ vừa định lên tiếng, đông thấy còn có một ánh mắt khác đang nhìn mình. Nàng nghiêng đầu, sau lưng Đông Phương Thanh Thương còn có một nam nhân tóc đen áo đỏ. Cứu binh. Trong đầu nàng lấp lánh hai chữ ấy. Đại ma đầu quả nhiên tìm được cứu binh trợ giúp. Nhưng nhìn kỹ người này, Hoa Lan nhỏ đống cảm thấy mình không cười nổi nữa, cho dù có mù tịt về thế giới bên ngoài. Nàng cũng nhận ra ấn ký hình ngọn lửa trên mi tâm người này đoạ tiên. Tiên bị đày. Đoạ tiên bị nhốt trong tháp Hạo Thiên. Hoa Lan nhỏ từng nghe chủ nhân nói, người có oán hận to lớn mới trở thành đoạ tiên, những kẻ như vậy đa phần có tâm lý méo mó, tam quan, vằn mẹo, hành vi hỉ nộ còn khó lường hơn cả tà ma bình thường, không nên trêu chọc. Hoa Lan nhỏ âm thầm lùi một bước, ánh mắt của nam nhân áo đỏ kia rơi trên người nàng, ồ, ở đây còn có một mỹ nam tử nữa à? Dòng năm điệu y ngả ngớn khiến Hoa Lan nhỏ chau mày. Nhưng nàng chưa kịp quan sát kỹ càng hơn chút nữa thì y đã xoay người, vắt tay lên vai Đông Phương Thanh Thương sờ sờ, sau đó bàn tay trượt xuống dưới, thuận thể kéo ma tôn đại nhân kia vào lòng, tiểu mỹ nhân. Đôi mắt đào hoa của y quyến rũ đến mức sắp nhỏ ra xuân dược, thì ra nàng thả ta ra là vì cứu hắn à. Thật đau lòng quá đi. Gì? Tên này muốn làm gì? Đúng là làm loạn. Ngươi bỏ tay ra cho ta. Hoa Lan nhỏ nổi giận quát, lấy tay ra. Nàng vẫn còn là một đại lan hoa khuê nữ trong sạch, há để người khác tùy ý sàm sỡ. Giọng nói hùng hồn của nàng thu hút ánh mắt của hai người ngoài nhà lao, kẻ bị sàm sỡ kia liếc nhìn nàng, rõ ràng không hề để tâm đến cử chỉ của kẻ sàm sỡ mình. Nam nhân áo đỏ lại nhướng mày, cười nói, tiểu mỹ nhân có quan hệ gì với vị này vậy, khiến ta đấu kỵ quá đi mất. Ta không có quan hệ gì với cô ta hết. Đông Phương Thanh Thương lạnh mặt. Khác xa một trời một vực so với lửa giận hừng hực trong mũi Hoa Lan nhỏ. Nam nhân áo đỏ nhìn Hoa Lan nhỏ, cười hi hi nói, vị này tự mình đa tình muốn làm hộ hoa sứ giả à, y nhíu mắt xem xét Hoa Lan nhỏ từ trên xuống dưới, sau đó khẽ cho mày, nhìn cũng hơi quen mắt. Hình như ngươi không muốn rời khỏi đây lắm nhỉ. Đông Phương Thanh Thương ngắt lời y kìa, thần sắc lạnh lùng, nếu không muốn đi thì ta đưa ngươi về lại. Sao tiểu mỹ nhân lại nổi giận thế? Nam nhân áo đỏ thu tay về, được được. Chúng ta bàn chính sự. Nàng nói điểm yếu của tháp Hạo Thiên này nằm ở đâu? Đông Phương Thanh Thương bước tới mấy bước, đi đến trung tâm tháp, đưa tay chỉ bốn chỗ. Giờ ngọ hôm nay, bốn hướng chính đều sẽ dịch chuyển, đặc biệt là hướng chính đông, bóng của Bảo Châu sẽ nghiêng về đây. Hắn chỉ vào bức tường đối diện Hoa Lan nhỏ, đến lúc đó, nơi này sẽ trở thành điểm yếu của tháp Hạo Thiên, nổ tung chỗ này, tháp Hạo Thiên nhất định sẽ sụp đổ. Nam nhân áo đỏ sờ cằm suy nghĩ hồi lâu, tiểu mỹ nhân, ta thấy nàng là tiên linh. Chắc không biết chính khí mênh mông trong tháp Hạo Thiên này áp chế đoạ tiên tà ma như bọn ta mạnh mẽ dường nào đâu. Sức mạnh càng lớn thì áp chế càng lớn, ta có thể tung ra một phần sức lực đã là hết sức rồi, nàng chắc rằng ta có thể nổ tung thần khí thượng cổ này trong một khắc sơ hở đó sao? Ý gì hỏi ngay đúng vào trọng điểm vấn đề, Hoa Lan nhỏ cũng ra vẻ không tin. Nếu tháp Hạo Thiên dễ dàng bị công phá như vậy, thế thì danh xưng thần khí thượng cổ này có phải được xưng tụng quá dễ dàng rồi không? Đông Phương Thanh Thương nhếch môi cười. Đương nhiên không tin. Hắn nói, ta sẽ bày trận pháp ở đây, đến lúc đó, ngươi chỉ việc dùng chút pháp lực nhỏ nhoi của ngươi nổ tung bức tường này là được. Nam nhân áo đỏ như bị sự thật của ma tôn đại nhân làm nghẹn lời, ngây người nhìn hắn hồi lâu, thật kỳ quái, nàng không phải đọa tiên tà ma, đạo hạnh cũng nông cạn, sao lại biết rõ điểm yếu của tháp Hạo Thiên, sao lại cả gan nói lời ngông cuồng như vậy, rốt cuộc nàng là ai? Ngươi chỉ cần biết hiện giờ chúng ta có chung mục đích là được. Nam nhân áo đỏ liếm môi, đôi mắt đen thảm dường như lóe tinh quang, cô nương thần bí khó đoán, thật khiến người ta khó nén rung động. Đời ta từng gặp vô số nữ nhân, nhưng chưa thấy cô nương nào có khí chất như vậy. Nói xong, y bước về phía cô nương có khí chất kia, nhưng lúc cách cô nương kia hai bước, y cố ý khuỵu chân, kêu lên, ôi đau quá, sái chân rồi. Tay y chộp về phía trước, vừa khéo chạm trúng ngực nàng ta, chiếc yếm thêu hoa lan xinh xắn bị tay y kéo nhẹ, loáng thoáng lộ ra đường cong thần bí. Nam nhân áo đỏ sàm sỡ xong liền ngẩng đầu cười yêu mị, đang định dùng ánh mắt trêu chọc tiểu cô nương này thêm một chút, nào ngờ lại đối diện với một đôi mắt bình tĩnh lạnh nhạt vô tình. Ủa? Nữ nhân bị y sờ vào ngực này đang nhìn y như nhìn cá chết. Đâu thể như vậy? Xấu hổ đâu? Tức tối đâu? Cuồng loạn phát điên sau khi bị sàm sỡ đâu? Tiếng quát yêu kiểu của nữ nhân khiến y nghe xong tim cũng tan chảy đầu. Á á á á! Y liền vô cùng kinh ngạc trước tiếng hét này, ngơ ngác quay đầu. Mỹ nam tử trong nhà lao cứ như muốn giết Y Lìa, trừng đôi mắt như máu hét vào mặt Y Lìa, bung ra, bỏ tay ra. Đồ khốn kiếp! Ta phải giết ngươi! Ta phải giết ngươi! Tiếng hét điên cuồng khiến nam nhân áo đỏ chớp mắt mấy cái, quay sang hỏi ai đó, chuyện này là sao vậy? Vẻ mặt ma tôn đại nhân vẫn thản nhiên, kéo lại chiếc kiếm bị lệnh, đứng vững chưa? À, ở! Khoan đã! Nàng không giận sao? Ai đó vừa bị sàm sỡ con ngôi. Nụ cười còn yêu mị điên cuồng hơn khi bị sàm sỡ lúc nãy. Tại sao ta phải giận? Hắn đẩy nam nhân áo đỏ đang ngây ngốc, tránh ra, ta phải chuẩn bị bày trận. Tên áo đỏ nào đó bị đẩy ra, ngơ ngác đứng sang một bên, còn nam nhân mắng đến khàn giọng kia vẫn không ngừng mắng to, ta phải băm nát tay ngươi. Rồi sẽ có một ngày ta băm nát tay ngươi, y nhìn sang bên cạnh, mỹ nam tử trong nhà lao đã căm hận đến mức bất chấp hình tượng đạp loạn xạ vào tường. Đông Phương Thanh Thương quay đầu lại. Đương sự bị sờ ngực chỉ tay quanh quẩn ở các góc tường trong tháp, tháo giày ném về phía nhà lao, ổn chết được, yên lặng cho ta. Sau đó để mặc chân trần tiếp tục điểm nhiên bước đi. Nam nhân áo đỏ trước mắt, đột nhiên cảm thấy, có phải vì mình bị giam quá lâu nên không thể nào lý giải được những chuyện nam nữ trên đời này nữa không? Chương 3. Sắp đến chính ngọ. Đông Phương Thanh Thương cắn rách ngón trỏ dùng tay làm bút, dùng máu làm mực, vẽ mấy bùa chú ở bốn hướng chính trong tháp. Mỗi một đạo đùa được vẽ xong thì ánh sáng trong tháp Hạo Thiên tối hơn thêm một chút, đến khi vẽ xong bốn đạo đùa ở bốn hướng chính, cả tháp chỉ còn le lói ánh sáng của Bảo Châu trên đỉnh. Hắn đứng giữa, vẽ đạo đùa lớn cuối cùng. Hoa Lan nhỏ trong nhà lao nhìn ngón tay mình, đau xót than ngắn thở dài. Nam nhân áo đỏ lại ngồi dựa vào nhà lao, ánh mắt âm thầm rơi trên người Đông Phương Thanh Thương, nàng ấy vẫn luôn trầm lặng lao luyện hành sự quả đoán như vậy sao? Hoa Lan nhỏ vẫn còn ghét Y Lìa, cáu kính đáp, sao ta biết được? Liên quan gì đến ngươi? Nam nhân áo đỏ nghiêng đầu cười, nàng ấy rất giống một nữ nhân ta quen, không hề làm bộ làm dáng như các nữ nhân khác. Nàng ấy chín chắn, điềm tĩnh, dũng cảm không sợ hãi, dường như đối với bất kỳ việc gì cũng có định liệu trước, còn oai phong hơn cả nam nhân. Ngươi biết hắn có bao lâu đâu chứ? Hiển nhiên lời của Hoa Lan nhỏ không lọt vào tai ai đó, nam nhân áo đỏ tiếp tục cảm thán. Nữ nhân như vậy thật khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa rung động. Nhưng quan trọng là trong cơ thể đó bây giờ có phải nữ nhân đâu. Hoa Lan nhỏ vỗ trán, người trong cơ thể đó vốn là một nữ nhân làm bộ làm dáng, nhát gan, sợ chết, hay khóc nhẹ lại còn yếu đuối nữa. Bởi vậy đừng dùng ánh mắt đó để nhìn cơ thể nàng có được không? Ê! Đầu bạc! Nam nhân áo đỏ quay đầu nhìn sang Hoa Lan nhỏ, sau đó nhếch miệng cười khiêu khích, bất kể ngươi là yêu ma phương nào, nữ nhân quan trọng này của ngươi nhất định sẽ giành. Hoa Lan nhỏ trợn đôi mắt cá chết, nghẹn lời hỏi ông trời. Ngươi chắc chứ? Xong rồi. Đông Phương Thanh Thương gọi. Qua đây, đứng chỗ này. Nam nhân áo đỏ phủi mông bước sang, mỹ nhân nói câu nào cũng ngắn gọn lão luyện đánh thẳng vào lòng người vậy sao? Hoa Lan nhỏ nghe vậy cảm thấy tim mình hết sức mệt mỏi. Chờ nam nhân áo đỏ đứng lên đạp bừa, Đông Phương Thanh Thương không nói lời nào, chụp cánh tay y rạch xoẹt, vạch trên cổ tay một cái lỗ. Nam nhân áo đỏ ngây người, khi máu tươi trên cổ tay chảy xuống đạp bừa. Tháp Hạo Thiên xưa nay vẫn luôn sóng yên gió lặng đống nổi lên mấy cơn gió nhẹ. Tóc ba người đều bị lay động, nam nhân áo đỏ ngạc nhiên nhìn Đông Phương Thanh Thương, trận pháp này. Ma Tôn đại nhân bật cười, đôi mắt tràn ngập vẻ ngông cuồng, một tháp Hạo Thiên nho nhỏ thì làm gì được ta, chỉ dựa vào sức mạnh của trận này thôi, phong ấn tam giới ta còn phá được. Nam nhân áo đỏ im lặng, Hoa Lan nhỏ nghe Đông Phương Thanh Thương nói vậy cũng thất kinh hồn vía. Chẳng qua hắn chỉ bày một trận pháp là có thể nổ tung thần khí thượng cổ này như cho nó một món đồ chơi. Nàng đỗng cảm thấy, hình như trên thế gian này không có gì có thể trói buộc được Đông Phương Thanh Thương làm vậy. Cho dù không có cơ thể ma tôn, hắn vẫn tùy tiện sắp sửa khiến người ta sợ hãi. Nam nhân áo đỏ hình như cũng có chút kiêng dè Đông Phương Thanh Thương, chỉ im lặng nhìn hắn, không nói không rằng. Lúc này, ánh sáng ngoài tháp Hạo Thiên chuyển động, bóng của bốn hướng chính bỗng khẽ nghiêng về phía bức tường đối diện hoa lan nhỏ như Đông Phương Thanh Thương đã nói, kẽ hở của tháp Hạo Nhiên xuất hiện. Nam nhân áo đỏ vẫn đang thất thần nhìn hắn, Đông Phương Thanh Thương khẽ nhướng mày, không muốn đi ra ngoài nữa à? Tựa như bị câu này đánh thức, nam nhân áo đỏ trước mắt, ngưng tụ pháp thuật trên tay. Một ngọn lửa đỏ rực đánh lên bức tường đối diện, tiếng ầm phát ra vang vọng, tháp Hạo Thiên chấn động dữ dội. Hoa lan nhỏ trượt chân, nàng vội chộp lấy nắm chặt song chắn trước mặt, vừa ngẩng đầu nhìn lên lại kinh ngạc phát hiện trên bốn hướng chính, những chỗ Đông Phương Thanh Thương vẽ bùa lúc này xuất hiện bốn đạo huyết quang. Theo chấn động ngày càng kịch liệt của tháp Hạo Thiên, màu sắc của huyết quang càng thêm tươi sáng, tựa như muốn nhuộm đỏ cả tháp. Nam nhân áo đỏ quay đầu nhìn, vô cùng kinh hãi, y thu lại pháp thuật trên tay, nói với Đông Phương Thanh Thương, đây là ma trận. Đông Phương Thanh Thương nết môi cười, khẽ lộ hàm răng trắng muốt, trong vừa gian trá vừa độc ác, sao, bây giờ mới phát hiện ra à? Xích Lân. Xích Lân cả kinh, tại sao cô lại biết ta? Rốt cuộc cô là ai? Trong lúc đó, Bảo Châu trên đỉnh tháp Hạo Thiên tựa như không thể chống chọi nổi, phát ra tiếng nứt vỡ răng rắc, tiếp đó, cả tòa tháp đổ ập xuống, hoa lan nhỏ thấy song chắn trước mặt mình bị bẻ cong. Đông Phương Thanh Thương không trả lời câu hỏi của Xích Lân, thúc giục, thêm một đòn nữa đi. Xem ra hắn đã không còn kiên nhẫn ở lại chỗ này một chút nào nữa. Lúc này Xích Lân há chịu nghe lời hắn, y lập tức lùi lại một bước, đứng ngoài đạo bừa, không định ra ngoài cũng không nghe Đông Phương Thanh Thương sắp đặt nữa. Đông Phương Thanh Thương khẽ nhíu mắt, bỗng nghe bên kia chuyển đến tiếng la hoảng hốt, đại ma đầu, đại ma đầu. Cứu mạng ta với. Xích Lân nghe vậy tiếp tục kinh ngạc, cô là người của ma giới. Đông Phương Thanh Thương không đáp lời y kìa, quay đầu nhìn hoa lan nhỏ. Bấy giờ mới phá hiện xong chấn thép của nhà lao đã bị bẻ cong, thanh gỗ sập xuống dồn hoa lan nhỏ vào một góc, sắp sửa đè bẹp người nàng. Cứu 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 ta với. Chắc nàng quá sợ hãi nên nói năng cũng lắp ba lắp bắp. Ma tôn đại nhân nghiến răng, chỉ tiếc rèn sắt không thành tháp, chính khí của tháp Hạo Thiên đã tăng rồi, không có pháp lực cũng phải có chút sức lực chứ, người không đẩy được mớ gỗ vụn kia ra à? Hắn hét lên như vậy khiến hoa lan nhỏ mới nhớ ra hiện giờ mình đang dùng cơ thể của ma tôn, cho dù không có pháp lực vô biên, nhưng tốt xấu gì cũng là thân bất tử, tháp Hạo Thiên có sập đến đâu cũng không đẻ chết được nàng. Hoa lan nhỏ ổn định tâm thần, đưa tay đỡ một thanh gỗ lớn đang sập xuống, nàng vừa dùng sức, bất chợt kinh ngạc phát hiện móng tay của nàng có thể nhẹ nhàng khoét một cái lỗ thật sâu trên thanh gỗ trước mặt. Hoa lan nhỏ lại bạo gan dùng 5 ngón cào mạnh về phía trước, thanh gỗ đang đẻ trước mặt nàng bị chặt thành mấy đoạn trong phút chốc. Đây là cột trụ trong thần khí đó. Hoa lan nhỏ đang cảm thán, tháp Hạo Thiên lại sập xuống, song chắn huyền thiết bên ngoài đã bị ép đâm vào trong nhà lao, hoa lan nhỏ thấy một bóng đen bay tới, cắm thẳng vào ngực nàng. Sau đó, thanh huyền thiết to bằng cánh tay đập vào ngực nàng con queo. Lại còn bẻ cong được huyền thiết nữa. Cơ thể ma tôn đại nhân này đúng là còn thần hơn cả thần khí thượng cổ. Hoa lan nhỏ chưa kịp cảm thán thêm, thình lình lại vang lên một tiếng động ầm ĩ, bảo châu trên đỉnh tháp ầm ầm rơi xuống, tháp Hạo Thiên không ngừng chấn động. Nhưng giờ đây hoa lan nhỏ chẳng buồn sợ hãi, ưỡn ngực đứng giữa đám bụi đất tung tóe, dương mắt nhìn tháp Hạo Thiên sụp đổ tan cảnh. Bên ngoài là bầu không khí thiên giới mà hoa lan nhỏ quen thuộc, nàng không kìm được khẽ nhếch môi, cảm giác ánh nắng của thiên giới chiếu rọi trên mặt thật thích quá. Sau khi bụi đất lắng xuống, hoa lan nhỏ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề vô cùng quan trọng. Hiện tại đã ra khỏi tháp Hạo Thiên, chắc đại ma đầu sẽ lấy cơ thể của hắn lại thôi. Nhớ lại những chuyện đại ma đầu đã làm, những lời hắn nói với nàng trong tháp, hoa lan nhỏ đột nhiên nhận ra có thể nàng không còn sống được lâu nữa. Trong đống đổ nát vang lên một hồi tiếng động sột soạt. Đại ma đầu từ bên trong đang bò ra. Mình đầy bụi đất, mặt mũi nhếch nhác. Nghĩ cũng phải, cơ thể của nàng thật sự không được việc chút nào, bản thân nàng rất rõ. Có thể yên lành bỏ ra từ tòa tháp đổ nát này đã có bản lĩnh lắm. Đông Phương Thanh Thương quay đầu nhìn nàng, cắt mấy sợi tóc đã gào khóc cầm ĩ không ngừng, sao lúc nãy không thấy ngươi bảo vệ ta? Hoa lan nhỏ nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này, một bóng đỏ tức tốc chui ra khỏi đống đổ nát, quáng quẳng trốn về phía chân trời mất tăm mất tích. Đông Phương Thanh Thương nhìn theo hướng đó cười lạnh, chạy cũng nhanh lắm. Nhưng hắn không vội đuổi theo mà phủi phủi bụi đất trên người, sau đó đi về phía hoa lan nhỏ, tiểu hoa yêu, trả cơ thể lại đây. Hoa lan nhỏ lại nuốt một ngụm nước bọt, có chuyện này. Nói đi. Sau khi đổi cơ thể lại không được giết ta. Ma tôn đại nhân im lặng một hồi rồi bật cười, vẫn vô cùng tà ác, được thôi, bổn tọa không giết ngươi. Nhưng hai chữ bị bợm trên mặt ma tôn hắn rõ ràng đến mức hoa lan nhỏ vừa nhìn đã thấy ngay, nàng rất muốn khóc, vậy không đổi nữa. Cứ để vậy đi. Đời này không cần đổi nữa. Đông Phương Thanh Thương hừ lạnh, chuyện này không do ngươi quyết định. Hắn đưa tay muốn chộp lấy hoa lan nhỏ, hoa lan nhỏ đang sợ hãi, nào chịu để hắn bắt, liên tiếp thụt lùi về phía sau. Đông Phương Thanh Thương nhíu mày quát, đứng yên đó cho ta. Hoa lan nhỏ run rẩy nhìn hắn, chủ nhân nói người của ma tộc phải thề mới tin được, không thực hiện lời thề sẽ bị trừng phạt, ngươi thề đi, ngươi thề là không giết ta thì ta sẽ ngoan ngoan đổi cơ thể lại. Ma tôn đại nhân lạnh lùng phi cười, chủ nhân của ngươi có nói cho ngươi biết, người của ma tộc đều thề với ma tôn không? Hoa lan nhỏ tái mặt, chuyện này bốn. Chuyện này hình như chủ nhân thật sự chưa nói. Lần này toi rồi, không còn gì có thể kiềm chế con ma này, bắt hắn tự thề với bản thân thì có ích lợi quái gì đâu. Thấy hoa lan nhỏ sợ hãi trợn mắt, toàn thân run rẩy, nước mắt trực rơi. Đông Phương Thanh Thương nhìn gương mặt mình bày ra biểu hiện ra, một lúc sau, cuối cùng cũng chịu thua, xoa trán như đang nhức đầu. Được rồi, qua đây đi, đổi xong ta sẽ giữ mạng cho ngươi là được rồi chứ gì. Hoa lan nhỏ lắc đầu như chống bỏi, không không không. Ngươi phải bảo đảm với ta. Hắn nhíu mắt, ép tới phía trước, ta nói không giết ngươi thì sẽ không giết. Nói thôi thì ai chả biết nói. Ngươi đừng lại gần ta. Hoa lan nhỏ thụt lùi liên tiếp, nhưng bỗng dưng trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ, lúc này đây nàng mới là đại ma đầu thật sự. Có thể của ma tôn đang ở trong tay nàng, nàng mới là kẻ mạnh, chỉ cần không để Đông Phương Thanh Thương chạm vào cơ thể nàng là được. Hoa lan nhỏ còn chưa nghĩ xong, đại ma đầu nào đó đã tóm lấy tay nàng kéo lại. Nàng nhìn thấy mặt mình nhanh chóng phóng to trước mặt, còn có hàm răng trắng tinh. Không thể để hắn cắn mình. Hoa lan nhỏ dùng sức vùng ra phía sau, lực đạo quá mạnh phát ra tiếng rắc, Đông Phương Thanh Thương bật kêu hự, cánh tay chộp lấy hoa lan nhỏ rộ vô lực thong uống vì bị kéo đến chật khớp. Hoa lan nhỏ kinh hãi đến mức quên mất thân thể mình không chịu được nổi, liên tiếp vung trưởng tát vào mặt, đã nói là đừng tùy tiện lại gần ta rồi mà, khốn kiếp. Bút, ma tôn đại nhân uy danh lấy lường bị đánh bay ra. Thân hình ngã trên đống đổ nát của tháp Hạo Thiên như một con diều đứt dây. Sau đó thì tắt thở. Hoa lan nhỏ tắt xong, ôm ngực ngồi xổm xuống đất, run rẩy sợ hãi, ta còn muốn gặp lại chủ nhân mà, ta không muốn chết đâu. Run rẩy một hồi, xung quanh lặng ngắt như tờ, không khí đậm mùi chết chóc. Lúc này hoa lan nhỏ mới mở mắt, he he liếc nhìn cơ thể của mình đang nằm trên đống bụi đất như một con búp bê rách bị vứt bỏ. Tóc tai rũ rượi, máu me đầy mặt, tứ chi cong queo thành một hình dáng chả biết là gì. Hoa lan nhỏ nuốt nước bọt, nhìn lại bàn tay to của mình, đột nhiên phát hiện và hiểu ra mình đã làm gì. Hình như nàng đập chết mình rồi. Tác giả có lời muốn nói, chúng ta hãy cổ vũ cho nữ chính thành công tự sát ở chương 3 đi nào. Cảm ơn mọi người ủng hộ, câu chuyện đến đây là kết thúc. Tiểu Lan, cút. Đùa thôi, chương tiếp theo có tên là, Hành trình 10 vạn dặm tìm hồn phách thê tử của kẻ si tình lỡ tay giết vợ. Chương 4. Nhận ra được nàng đã tự tay giết chết mình. Hoa lan nhỏ lập tức hoảng sợ khôn cùng. Nàng run cầm cập, lê lết bò tới trước cơ thể, run rẩy giơ tay ra nhưng không biết nên chạm vào nơi nào trên cơ thể. Đầu thì sao, hình như có hơi vẹo quá mức, lúc nâng đầu lên lỡ như đứt liệt thì làm sao? Cánh tay thì thế nào? Hình như độ cong của cánh tay hơi kỳ lạ, có thể cầm lên được thật chứ? Chân có bị gì không? Xem ra chân vẫn ổn nhưng mà không phải. Sao đầu gối lại cong ra phía trước vậy? Cuối cùng hoa lan nhỏ run rẩy ôm eo mình. Dịu nửa thân trên, quả nhiên, vừa nâng cơ thể lên, đầu nàng ngã ra phía sau tạo thành một góc độ chẳng biết là bao nhiêu. Xem ra xương có đã gãy sạch. Hoa lan nhỏ nghêu máu, đại đại ma đầu ơi. Thảm quá, hoa lan nhỏ đau lòng đến mức quên cả khóc, chỉ vô thức bi ai lẩm bẩm, làm sao đây, phải làm sao bây giờ. Trong lúc nàng đang rối bời, từ xa xa truyền đến mấy tiếng sấm, hoa lan nhỏ ngẩng đầu nhìn lên, ở chân trời tối đen là một đám thiên binh thiên tướng đang bay nhanh về phía nàng. Dẫn đầu là Võ Khúc Tinh Quân, hoa lan nhỏ nhận ra ông ta, người này trước đây còn mời chủ nhân nàng cùng đi uống rượu. Nhưng hiện giờ Võ Khúc Tinh Quân kia không nhận ra nàng, ông ta hét lớn, ma đầu chớ chạy. Chưa dứt lời, một đạo sấm sét đã ầm ầm đánh lên người nàng. Thân thể ma tôn chẳng hề tổn hại, nhưng thân thể trong lòng nàng lại cháy đen thui thêm mấy phần. Hiện giờ thân thể nàng đã thảm lắm, lẽ nào còn muốn nó tan thành cho bụi nữa sao? Không được đâu. Hoa lan nhỏ hoảng hốt nhìn quanh quẩn bốn phía. Nhớ lại phương hướng Xích Lân trốn đi ban nãy, nàng vội vàng ôm thân thể mình, mặc kệ tất cả bỏ lên trên mây. Trong lúc hoảng loạn cực độ, hoa lan nhỏ bỗng dưng biết dùng cơ thể của Đông Phương Thanh Hương bay đi. Cũng vì hoảng hốt quá mức, bởi vậy quên cả quay đầu nhìn lại, nàng chỉ bay có một lúc mà đã bỏ đám thiên binh thiên tướng đằng sau một khoảng xa. Đáp xuống nhân giới, hoa lan nhỏ thấy xung quanh không một bóng người, cuối cùng cũng thoáng yên lòng. Nàng nhìn thi thể mềm mặt cháy đen của mình, lại gắng sức lay. Chẳng phải hồn phách của ma tôn không nhập luân hồi sao, hắn ta chạy đi đâu được chứ? Nếu đi gặp Diêm Vương thật cũng phải chữa lành thân thể cho ta rồi hắn đi. lẽ nào đang theo bên cạnh ta cười ta sao? Hoa Lan nhỏ vội nhìn vòng quanh, đại ma đầu. Đông Phương Thanh Thương. Hu hu, biến mất thật rồi sao? Tôn thượng, tôn thượng. Trong lúc Hoa Lan nhỏ khóc không ra nước mắt, một tràng tiếng gọi vội vã từ xa truyền đến. Hoa Lan nhỏ vội ôm thi thể mình, căng thẳng đề phòng nhìn về phía đó. Nàng thấy một ông già râu bạc đang thở dốc đuổi đến, chúi đầu trước mặt Hoa Lan nhỏ lăn hết ba vòng, còn chưa đứng vững đã quỳ rạp xuống đất, vừa thở dốc vừa gào lên, tiểu nhân là tật hành giả của ma giới, khấu kiến tôn thượng. Ma giới. Hoa Lan nhỏ nghe thấy hai chữ này bèn muốn trốn ngay lập tức. Nhưng nghĩ lại thân phận hiện giờ của mình, nàng cảm thấy còn đỡ hơn gặp người của thiên giới. Hoa Lan nhỏ đang xem xét ông ta thì ông già râu bạc phủ phục người, không ngẩng đầu nói, chúc mừng ma tôn quay lại tam giới. Nhìn dáng vẻ thành kính của ông ta, tựa như là chỉ mong có thể được thấp hèn như bùn đất cũng được. Từ sau đại chiến tiên ma, tiểu nhân ở thiên giới làm nội gián. Hôm nay âm thanh tháp hạo thiên sụp đổ vang vọng khắp thiên giới, tiểu nhân biết nhất định là tôn thượng thoát ly hiểm cảnh, bởi vậy cố ý đến nên đón. Ông lão râu bạc quỳ trước Hoa Lan nhỏ mấy bước, dường như muốn tiến lên ôm chân nàng. Hoa Lan nhỏ âm thầm rụt chân, tôn thượng không hổ là chí tôn của ma giới, suốt dọc đường ban nãy, ngoại trừ tiểu nhân chuyên tu luyện thuật tất hành, những kẻ khác không thể nào đuổi kịp tôn thượng được. Ông lão lệ Hoa Lan nhỏ, tôn thượng, từ thời thượng cổ, sau khi tôn thượng mất tích, ma giới ta quanh năm bị thiên giới áp bức. Nay Khổng Tức quân sư đã thống nhất ma giới cửu u, chỉ chờ ma tôn giáng lâm là có thể thống lĩnh chúng tiểu nhân giành lại đại quyền trưởng quản trời đất. Sau đại chiến tiên ma lần trước đến nay, thiên đế hôn mê, thần long thượng cổ đã trở về vạn thiên chi khư, ma tôn chỉ cần đánh bại chiến thần Mạch Khê là có thể đưa ma giới ta đại thắng. Đầu Hoa Lan nhỏ vẫn còn rối loạn, nghe ông ta nói càng cảm thấy như có một bầy ruồi đang vo ve bên tai, mãi đến khi ông ta nói ra cái tên nàng quen thuộc, Hoa Lan nhỏ mới đột nhiên lên tiếng, chiến thần Mạch Khê là người tốt. Ông lão râu bạc đang nói hăng say bỗng nghe thấy câu này, ông ta ngây người, lưng hơi thẳng lên một chút, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu, tôn thượng. Chiến thần Mạch Khê và tam sinh cô thê tử của ngài ấy đều là người tốt, không được đánh. Ma tôn gọi thê tử của chiến thần là gì? Tam sinh cô. Còn nói là người tốt nữa. Ma tôn thượng cổ tung hoành tam giới, theo truyền thuyết thì vung tay là có thể dỡ một ngọn núi, không ngờ lại phân biệt đúng sai một cách giản dị như vậy sao? Tật hành giả cảm thấy nếu không phải tuổi tác mình quá lớn, hay có vấn đề, vậy chắc ma tôn tuổi tác quá lớn, đầu óc có vấn đề, tôn thượng. Người ông ta không dám tùy tiện xem xét ma tôn, lúc này vừa ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện, trong tay ma tôn đang ôm một thi thể nữ nhân hình hài thê thảm. Ôi chao, tật hành giả lập tức khấu đầu, cả người run rẩy không dám hỏi câu nào, chỉ phụ họa theo, tôn thượng nói phải. Ông Hoa Lan nhỏ đống nghĩ ra điều gì đó, hỏi tật hành giả, ông có nhìn thấy ma không? Ông lão râu bạc sợ hãi đến mức mông cũng phát run, không nhìn thấy, tiểu nhân không nhìn thấy, cũng không muốn thấy đâu. Ông đừng run nữa. Hoa Lan nhỏ nói, ông ngẩng đầu lên nhìn ta đi, ông nhìn xung quanh ta, phát huy hết năng lực của mình, ông có cảm nhận được âm khí không? Có không? Không có. Tật hành giả lắc đầu lia lịa. Thôi toi rồi. Hoa Lan nhỏ đống thở dài. Hồn phách của Đông Phương Thanh Thương nhất định đã đến địa phủ rồi. Chẳng phải đã nói là không đầu thai ư? Hoa Lan nhỏ cũng lên, nàng không muốn bị Đông Phương Thanh Thương giết, nhưng càng không muốn cả đời làm một nam nhân không già không chết, không được, ta phải đi gặp Diêm Vương. Ông lão râu bạc nghe vậy cả kinh, ngạc nhiên nhìn Hoa Lan nhỏ, thấy nàng ôm thi thể định quay người bỏ đi, không biết ông ta lấy dũng khí từ đâu, nhào lên phía trước ôm cổ chân Hoa Lan nhỏ hét lớn, không được đâu tôn thượng. Không được đâu. Tôn thượng là hy vọng của ma giới. Người có điều gì nghĩ không thông thì tiểu nhân nguyện thay người gánh vác. Người không thể chết được. Vung ra, vung ra. Hoa Lan nhỏ lắc chân hất tật hành giả ra, ai nói ta muốn chết, ta chỉ muốn đi gặp Diêm Vương à. Lúc trong đầu toàn bùn nhão thì người ta luôn kiên định với mục tiêu tìm được hơn bình thường. Hoa Lan nhỏ này, trước đây chủ nhân từng nói với nàng, phong ấn duy trì trật tự của tam giới là đại đạo trong trời đất, phàm nhân chết đi, thần tiên lịch kiếp đều phải bước vào minh giới. Cho nên, nàng muốn dùng thân thể bất tử của đại ma đầu này để vào minh phủ tìm cách phá phong ấn tam giới. Vì chỉ còn mỗi cách này mà thôi. Nhưng mà phá phong ấn tam giới. Một tháp hạo thiên nhỏ nhoi thì là gì được ta, chỉ dựa vào sức mạnh của trận này thôi, phong ấn tam giới ta còn phá được. Câu nói ngông cuồng này đột nhiên hiện lên trong đầu Hoa Lan nhỏ. Đây là lời Đông Phương Thanh Thương từng nói khi bố trận trong tháp. Lúc đó hắn làm sao bố trận nhỉ, Hoa Lan nhỏ đảo mắt nhớ kỹ lại. Trí nhớ của nàng xưa nay rất tốt, lúc nàng vẫn còn là một đóa hoa lan, chủ nhân thường viết mệnh cách bên cạnh nàng. Có lúc viết một mệnh cách dài thật dài, đến cuối cùng chủ nhân quên mất phía trước mình đã viết gì. Lúc ấy Hoa Lan nhỏ sẽ đắc ý kể lại những gì mình hứa, sau đó vểnh lá kiêu ngạo hờ được khen. Từng đạo đùa chú hiện lên trong đầu Hoa Lan nhỏ, nàng kích động chộp lấy Tật Hành giả hỏi, Nghiệp Thành ở đâu? Mau đưa ta đi. Đó là nơi âm khí nặng nhất ở nhân giới, là nơi gần với Minh Phủ nhất, bày trận phá phong ấn tam giới ở đó chắc là tiện nhất. Từ lúc Hoa Lan nhỏ chộp lấy mình, Tật Hành giả vẫn run lấy bẩy, ở bên này, tiểu nhân đưa người đi, tiểu nhân đưa người đi. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, chưa tới nửa canh giờ đã tới Nghiệp Thành, lúc này đang là chính ngọ, trên đường vẫn còn nhiều người. Mùi Hoa Lan nhỏ đống nhạy bén ngửi được một khí tức bất thường. Là âm khí. Lúc chính ngọ mà trên đường đã có âm khí, thật không hổ là quỷ thành. Nàng tìm suốt dọc đường cuối cùng cũng tìm được nơi âm khí nặng nhất, nhìn căn nhà hoang tàn đến mức Hoa Lan nhỏ chẳng muốn bước vào chút nào. Nơi tam giới giao nhau thế này, trong khe hở tối tăm đó ẩn chứa nhiều khí tức dơ bẩn của nhân giới như ham muốn quyền lực, ham muốn thể xác, hoang khí, tà khí, nộ khí đều hóa thành yêu ma quỷ quái xấu xí, chui mình trong góc. Chỉ chờ có người đi qua sẽ kéo vào cắn xé tán nát. Ông lão dâu bạc trốn ao Hoa Lan nhỏ, kéo tay áo nàng, tôn thượng, tuy lời này có hơi bất kính nhưng chúng ta đừng đến gần chỗ này thì hơn, tiểu nhân nghe người ta nói, đây là nơi không sạch sẽ nhất của quỷ thành. Nhát gan như vậy có thật là người của ma tộc không đây? Hoa Lan nhỏ liếc ông ta, sau đó vừa quay đầu là thấy ngay trong cánh cửa cũ nát có một luồng khí tức màu xám hình thù kỳ quái bò ra. Hình như Tất Hành giả không nhìn thấy chỉ biết đề phòng nhìn quanh nhìn quần sau lưng nàng. Đây chắc là đãi ngộ đặc biệt chỉ có cơ thể ma tôn mới có thể nhìn thấy tất cả mọi tà ác xấu xa trên thế gian. Hoa Lan nhỏ nuốt nước bọt, lòng nói thầm, nếu có cách nào hay ho khác thì nàng cũng đâu muốn bước vào chỗ này. Nhưng hiện giờ nàng không có sức mạnh của ma tôn có thể phá thủng phong ấn tam giới dễ như trở bàn tay trong truyền thuyết, vì thế nàng đành tìm chỗ này để bố trận. Hoa Lan nhỉ nhấc chân, ôm thi thể mình bước vào trong. Những yêu ma quỷ quái kia đều ngấp nghé thi thể đã chết trên tay nàng. Hoa Lan nhỏ vô cùng sợ hãi, lúc này không có chủ nhân ở đây, ngay cả Đồng Phương Thanh Thương cũng không có, bên ngoài chỉ có một ông lão dâu bạc còn vô dụng hơn nàng nữa. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Hoa Lan nhỏ nén sợ hãi, lòng đọc thầm 100 lần ta là Đồng Phương Thanh Thương, nhắm mắt lại rồi mở ra, đồng tử màu máu lóe lên tinh quang ánh mắt hướng về phía khí tức màu đen sộc tới trước mặt nàng. Tiếng kêu the thé vang lên trong tích tắc. Khí tức màu đen lập tứ tan biến. Ánh mắt Hoa Lan nhỏ kiên định, tiếp tục đi vào trong ngôi nhà cũ nát. Cơ thể hiện giờ của nàng rất mạnh mẽ, nội tâm cũng kiên định hơn bao giờ hết. Nàng sợ nhất là chết, bởi vậy lúc này phải dốc hết toàn lực để mình được sống tiếp. Tác giả có lời muốn nói, thỉnh thoảng Hoa Lan nhỏ được một lần, xem ra cũng sướng mắt đẹp lòng nhỉ. Chương 5. Hoa Lan nhỏ dùng máu của ma tôn để vẽ bùa, nàng còn chưa đập vỡ gạch trên tường thì đã cảm thấy trời đất rung chuyển. Máu của ma tôn quả nhiên khác thường. Yêu ma quỷ quái trong sân rít gào chạy loạn ra ngoài, ông lão dâu bạc bò dưới đất kêu la thảm thiết, tôn thượng thật sự vì một nữ tiên mà vứt bỏ đại nghiệp của ma giới ta sao? Con dân của người đã chờ người mấy vạn năm qua. Mấy vạn năm qua đó. Nghe thấy lời này, lúc Hoa Lan nhỏ bước qua cửa vào minh giới do mình tạo ra liền ngược lại, quay đầu lại nhìn ông lão dâu bạc, nghiêm túc nói, không sai, ta vì nàng ấy chuyện gì cũng có thể làm được, ta là một đại ma đầu tùy tiện làm bừa, tự tư tự lợi. Hoàn toàn không màng đến sống chết của con dân ma tộc. Bởi vậy các người đừng trông mong gì ở ta nữa, cam phận ngoan ngoan ở Cửu U đi. Ông lão dâu bạc nghe vậy khóc à. Hoa Lan nhỏ ôm thi thể mình, thản nhiên ung dung bước vào minh giới. Đường xuống hoàng tuyển, hoa bị ngạn nở khắp trốn, bốn bề tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nước sông Vong Xuyên chảy ở xa xa. Nghe nói tiền thân của thê tử chiến thần chính là đá Tam Sinh ở Minh Phủ, Hoa Lan nhỏ nhìn về phía xa, thấy một hòn đá trước cầu Đại Hà. Hiện giờ hòn đá Tam Sinh đó đã được dùng dây thừng vây lại như một văn vật, cấm các hồn ma đi đầu thai vẽ bậy lên đó. Trước cầu Nại Hà lúc này, ngoài đá Tam Sinh còn có một đám hồn ma túm năm tụ bảy, khi Hoa Lan nhỏ đến gần phát hiện mạnh bà trước cầu Nại Hà trong truyền thuyết không biết đã đi đâu, cũng không có quỷ sai đứng phát canh mạnh bà. Các hồn ma không được phát canh nên không dám đầu thai, dần dần tụm thành một đám trước cầu. Kỳ lạ, quỷ sai chạy đâu hết vậy? Hoa Lan nhỏ đi theo tấm biển chỉ đường siêu siêu vẹo vẹo bên đường tìm đến điện Diêm Vương. Dọc đường, ngoài những hồn ma lang thang đi đầu thai, nàng không hề thấy một tên quỷ sai nào. Lẽ nào quỷ sai của Minh Phủ chán việc nên đi đầu thai tập thể ạ? Vậy đâu có được. Nàng vừa lẩm bẩm vừa đi đến trước điện Diêm Vương. Cửa đại điện khép chặt, ngoài cửa không ai canh giữ, Hoa Lan nhỏ nhìn quanh quẩn một hồi mới dè dặt đẩy cửa ra, tiếng cửa kêu két phát ra, nàng thò đầu vào trước, vừa thò đầu vào nhìn nàng liền kinh ngạc ngây người. Tất cả quỷ sai trên đại điện uy nghiêm đều đang quỳ, run cầm cập phủ phục dưới đất. Vị trí phía trước của hai hàng là Hắc Bạch Vô Thưởng và Phán Quan đều đang hôn mê. Trên ghế cao cao, Diêm Vương ốm yếu đang bị người ta đạp dưới chân, chỗ ngồi của Diêm Vương, đúng như dự đoán, là hồn phách của đại ma đầu Đông Dương Thanh Thương. Hắn tiện tay ném sổ vận mệnh trong tay, quyển nào của thời gian trước đó nữa. Quỷ sai đang quỳ lập tức run rẩy chạy đến hậu điện lấy sổ sách cho hắn. Diêm Vương dưới chân run giọng gào, đại nhân, không thể lục nữa, không thể lục đâu, loạn hết rồi. Đông Phương Thanh Thương chẳng buồn để ý tới ông ta, ngước mắt lên, ánh mắt dừng lại trên mặt hoa lan nhỏ. Bốn mắt giao nhau, tim hoa lan nhỏ đống giật thót. Tự tìm tới rồi hả? Đông Phương Thanh Thương nhếch môi cười, ngươi cũng để bổn tọa bất phải lo đó. Ma Tôn đại nhân vừa lên tiếng, tất cả quỷ sai trong đại điện đều quay đầu nhìn nàng. Tuy hoa lan nhỏ không biết hắn muốn là gì, nhưng vô thức cảm giác có điều không lành, nàng đang định chạy trốn, đại ma đầu trên ghế bỗng đạp bàn đứng dậy, nhún chân trên lưng Diêm Vương mượn đà, xông về phía hoa lan nhỏ như một mũi tên rời cung. Hoa lan nhỏ thoái lui liên tiếp, đóng sập cửa lại, nhưng lại thấy hắn xuyên qua cửa, cắm đầu vào cơ thể nàng. Hoa lan nhỏ cảm thấy toàn thân căng cứng, tựa như có một sức mạnh to lớn đang đẩy nàng ra khỏi cơ thể ma tôn, sức mạnh đó tách rời từng tấc liên hệ giữa nàng và cơ thể này, khiến hoa lan nhỏ đau đến phát khóc. Người đã vô dụng rồi, cút ra ngoài. Nàng nghe thấy giọng Đông Phương Thanh Thương vang vọng trong đầu mình. Hắn muốn cướp lại cơ thể của mình. Hoa lan nhỏ hiểu ra. Nhưng nếu cơ thể này bị đại ma đầu cướp lại, nàng sẽ thật sự biến thành cô hồn dã quỷ không biết đi về đâu, thật sự chết đi. Nàng vẫn chưa muốn đi đầu thai, nàng không thể vứt bỏ cơ thể này. Nàng bám chặt lấy mỗi một kinh mạch mình có thể cảm nhận được trong cơ thể, đồng thời cũng gắng sức đẩy lại đại ma đầu ra ngoài, ta không thể chết. Sau này chủ nhân không gặp lại ta nữa sẽ đau lòng lắm. Ta còn phải đi gặp chủ nhân. Không cần đi nữa. Đông Phương Thanh Thương nói, chờ ta xử lý xong chuyện ở đây, ta sẽ lên thiên giới giết chủ nhân ngươi để ngươi được gặp. Hoa lan nhỏ nghe thấy lời này chỉ cảm thấy máu nóng buốc lên đầu, cảm xúc cũng kích động hơn bao giờ hết, ngươi dám động vào chủ nhân ta thì không xong với ta đâu. Nàng bám vào kinh mạch, khống chế cơ thể Đông Phương Thanh Thương, nhấc chân xông về phía trước, đập đầu vào cánh cửa trước điện Diêm Vương, lực đạo mạnh đến mức khiến cả địa phủ rung chuyển. Cánh cửa huyền thiết bị đập thủng một lỗ lớn, đầu ma tôn mắc kẹt bên trong, toàn thân mất ý thức. Tất cả quỷ sai đang quỳ trong đại điện nhìn vào gương mặt Đông Phương Thanh Thương đang mắc vào trong cái lỗ trên cửa, kinh hãi tột cùng. Đại điện trở nên yên ắng, một lúc lâu sau mới có quỷ sai hỏi Diêm Vương, Diêm Vương, hình như đại ma đầu này tự đập đầu ngất đi rồi, bây giờ phải làm sao? Diêm Vương bò dưới đất dậy, phủi phủi vai ho mấy tiếng, còn chưa kịp đáp thì bên dưới đã có tiếng thảo luận xì xầm, hay là giết hắn đi? Chẳng phải hắn chết rồi nên mới đến địa phủ của chúng ta sao? Nhưng mà không đúng, vừa rồi lúc hắn xông ra vẫn là một hồn ma, sao bây giờ đã có nhục thân mắc trên cửa nhỉ? Phải đó, chuyện này có ẩn tình. Ôi chao! Lo nhiều vậy làm gì, ném thẳng hắn xuống 18 tầng địa ngục là xong. Sao mà được? Nếu hắn đâm thủng một lỗ dưới 18 tầng địa ngục, thả hết ác quỷ trong đó ra, vậy thì phiền lắm. Vậy ngươi nói xem phải làm gì hắn bây giờ? Câu hỏi này khiến tất cả quỷ sai đều im lặng, đồng loạt nhìn về phía Diêm Vương vừa mới bò lên ghế. Dưới ánh mắt chằm chằm của chúng nhân, Diêm Vương im lặng lâu thật lâu, sau đó nhỏ giọng nói, chúng ta cứ tạm phục dịch hắn đã. Cả đại điện lặng ngắt như tờ. Sau đó âm thầm báo lên thiên giới. Chờ cứu viện xuống. Mọi người quay đầu nhìn về phía ma tôn tuy đã ngất đi, nhưng sát khí toàn thân vẫn chưa tan, tự nhiên đều nhất trí đồng ý, có lẽ đây đúng là cách sáng suốt nhất hiện giờ. Trong khoảng không mênh mông, hoa lan nhỏ bỗng nghe thấy có một thanh âm đang nói với mình, ra ngoài. Nàng mở mắt, bỗng cảm thấy một nửa cơ thể mình nặng nề khác thường, nửa còn lại thì nhẹ tựa lông hồng. Ra ngoài. Nàng lại nghe thấy giọng nói cứng nhắc này, ngơ ngác một lúc, hoa lan bỗng hiểu ra. Giọng nói này phát ra từ miệng mình, nàng đưa tay muốn bịt miệng mình lại nhưng chỉ nhấc được tay trái. Nàng hoàn toàn không cảm giác được nửa cơ thể bên phải. Hoa lan nhỏ kinh hãi, xảy ra chuyện gì vậy? Vẫn là giọng nam hùng hồn, vẫn là bàn tay to của nam nhân, nhưng nàng nhạy bén cảm giác hình như trong lúc nàng ngất đi đã có gì đó thay đổi khác trước. Ta kêu ngươi cút ra ngoài. Nàng nghe thấy mình lớn tiếng hét lên, nhưng nàng đâu có muốn hét. Hoa lan nhỏ vô cùng ngạc nhiên. Trong lúc ngơ ngác, nàng thấy tay phải của mình móc ra một cái gương đặt trước mặt mình, chuyện kinh hoàng nhất thình lình xảy ra, nàng nhìn thấy trong gương có hai khuôn mặt. Một khuôn mặt nữ nhân là nàng, khuôn mặt kia là Đông Phương Thanh Thương. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhờ ơn ngươi, hai hồn phách đang ở cùng một cơ thể. Nàng tự hỏi đáp, nhưng cũng không phải là tự hỏi đáp. Ma tôn trong gương mặt mũi tái xanh, ánh mắt tối tăm như có thể phóng dao giết người. Hoa lan nhỏ thì kinh ngạc ngơ ngác, không biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta dùng chung một cơ thể sao? Hoa lan nhỏ ngây ngốc nói, ta và ngươi. Đông Phương Thanh Thương hiển nhiên không muốn lặp lại lần nữa, biết điều thì cút ra khỏi cơ thể ta ngay. Hoa Lan nhỏ ngẩn ra, không cút. Tiêu hóa xong sự thật này, vì để giữ mạng, suy nghĩ trong đầu Hoa Lan nhỏ tức tốc xoay chuyển, cút rồi ta sẽ chết luôn thì sao, ngươi phải giúp ta cứu sống cơ thể cũ của ta, còn phải bảo đảm không giết ta thì ta mới ra khỏi cơ thể ngươi. Cơ thể của ngươi đã bị tiêu hủy rồi. Hoa Lan nhỏ cả kinh, cái gì? Đông Phương Thanh Thương hết sức lạnh nhạt đáp, người của Minh Phủ đương nhiên không cho phép để thi thể của nhân giới lại đây. Dù sao sớm muộn gì ngươi cũng phải chết, nhân lúc này mà chết luôn cho tiện, mau cút đi. Không. Ngươi phải trả lại cho ta một cơ thể đã. Cơ thể của ngươi là do tự ngươi đập chết, tự làm tự chịu. Bám lấy bổn tọa làm gì? Đó là do tay ngươi đập chết. Bổn tọa không rảnh chơi với ngươi. Mạng ngươi quan trọng, sao có thể chơi được? Tóm lại ngươi không trả thì ta sẽ không đi. Hoa Lan nhỏ nói, hiện giờ ta vẫn còn trong cơ thể ngươi, chứng tỏ ngươi không cách nào đẩy ta ra. Vậy chúng ta cứ thế này đi, tốt xấu gì coi như ta vẫn còn sống, mà ta cũng giống với ngươi rất là rảnh rỗi, ngày ngày bám lấy ngươi, gây sự phá rối ngươi để ngươi không làm được việc gì hết. Mà Tôn Đại Nhân hít mắt, ngươi lần trước cả gan dám uy hiếp bổn tọa hiện giờ cho cốt đã hóa thành bụi đất dưới chân núi. Được thôi, bây giờ ngươi muốn tự sát à? Đông Phương Thanh Thương im lặng một hồi, gương mặt hắn trong gương trở nên thần bí lạ lùng khiến Hoa Lan nhỏ bất giác thầm run rẩy. Nhưng không bao lâu sau, hắn bỗng đặt kính xuống, nhẹ giọng nói, được, bổn tọa giúp ngươi. Nàng có thể tưởng tượng được khuôn mặt mình lúc này đây đang lộ ra biểu hiện vừa nham hiểm vừa gian xảo thế nào. Hoa Lan nhỏ bỗng dưng nảy sinh một dự cảm không may, tại sao? Chẳng phải ngươi muốn sao? Đông Phương Thanh Thương nói, ngươi muốn thì ta sẽ cho ngươi. Vậy là dự cảm không may trong lòng Hoa Lan nhỏ càng mạnh mẽ hơn. Giới thiệu chương sau của tác giả. Ma Ma Tôn Đại Nhân, sao ngài đi đứng trông giống bán thân bất toại quá vậy? Chương 6. Đông Phương Thanh Thương đồng ý giúp Hoa Lan nhỏ nặn một nhục thân, nhưng hắn nói mình phải tìm nguyên liệu ở Minh Phủ. Hoa Lan nhỏ rất lấy làm lạ, ở Minh Phủ này, ngoài đống sổ vận mệnh kia thì lấy đâu ra nguyên liệu để nặn nhục thân. Nhưng Đông Phương Thanh Thương nói muốn tìm nên nàng cũng để mặc hắn tìm, ai kêu hiện giờ họ dung chung một cơ thể, mà Hoa Lan nhỏ vẫn không nhìn thấu được nội tâm của hắn. Nhưng vứt lại những tranh chấp phức tạp kia, vẫn còn một chuyện khẩn cấp cần giải quyết, Hoa Lan nhỏ và hắn phải ưu tiên học. Mặt Ma Tôn Đại Nhân tái xanh, bổn tọa kêu ngươi đi thì ngươi cứ đi, bước dài một chút cho ta. Trong điện Diêm Vương, sau khi Hoa Lan nhỏ và Đông Phương Thanh Thương thức dậy vẫn chưa hề bước ra khỏi phòng. Hoa Lan nhỏ nghe thấy hắn nổi giận đùng đùng hét lên, sợ hãi biến thành căm phẫn, ta không đi hồi nào hả? Phải bước dài bao nhiêu nữa chứ? Ta sợ vướng mà. Vướng cái gì mà vướng? Vướng cái gì ngươi không biết sao? Lòng Ma Tôn Đại Nhân trỗi dậy một cảm giác thất bại vô cùng hiếm thấy, hắn đưa tay phải xoa xoa ấn đường, không có vướng, vướng lúc nào hả? Trước đây một mình ngươi dùng cơ thể của bổn tọa sao không thấy người lo chuyện này? Bình thường một chút cho ta. Hoa Lan nhỏ bĩu môi, một mình ta dùng cơ thể này vốn không hề có chuyện gì, ngươi đột nhiên chen vào, cả người đều có cảm giác kỳ quái, vừa đứng lên thì thấy trong cơ thể có thêm gì đó. Hoa Lan nhỏ lấy tay trái ôm nửa mặt bên trái. Ta không muốn cảm giác được trên cơ thể có vật kỳ quái đó tồn tại đâu. Xấu hổ chết được. Vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Đại Đại Nhân. Ngài có cần giúp gì không? Quỷ xạ S bên ngoài rẻ rặt hỏi. Hai người trong phòng im lặng chốc lát, Đông Phương Thanh Thương lên tiếng trước, đem sổ vận mệnh hôm qua ta chưa coi hết đến đây. Người bên ngoài im lặng, dường như không bằng lòng lắm, nhưng cuối cùng vẫn đáp lời. Hoa Lan nhỏ kỳ quái nhìn hắn, ngươi cần xem sổ vận mệnh làm gì? Đông Phương Thanh Thương cười lạnh. Làm cơ thể cho người chứ gì? Xem thử có ai chết sớm không, cho ngươi mượn xác hoàn hồn. Nghe có vẻ hơi kỳ quái nhưng nghĩ kỹ thì đúng là có thể làm được. Hiện giờ chẳng phải nàng chỉ có cách mượn xác hoàn hồn thôi sao? Không bao lâu sau quỷ sai đem đồ tới, xếp ngay ngắn trên bàn chờ Ma Tôn đến xem. Nhưng hắn lại đứng yên tại chỗ không động đậy. Quỷ sai tưởng có chỗ nào mình làm chưa tốt, bạo gan nhìn Ma Tôn Đại Nhân mấy lần. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương xoay chuyển, lạnh lùng rơi trên người hắn, quỷ sai lập tức run cầm cập. Vội vã lui ra ngoài, tiểu nhân hầu bên ngoài, đại nhân có dặn dò gì cứ gọi một tiếng tiểu nhân quỷ giáp nhé. Quỷ sai chạy ra ngoài, trước khi khép cửa lại, cuối cùng cũng thấy Ma Tôn động đậy, có điều tư thế bước đi. Ma đầu kia không làm gì ngươi chứ? Một quỷ sai ngoài cửa kéo tiểu quỷ giáp đi xa một chút, thấp giọng hỏi hắn, ổn không? Ta vẫn ổn. Tiểu quỷ giáp sơ cằm, nhưng sao ta cứ cảm thấy Ma Tôn này trông có vẻ như là bán thân bất toại thì phải? Hả? Có phải hắn có bệnh gì đó không, hôm qua tự nhiên đập đầu vào cửa điện Diêm Vương chúng ta, hay là chúng ta không chờ người của thiên giới đến nữa, cứ quỷ sai làm tư thế cắt cổ, tiểu quỷ giáp đánh bật tay hắn ra, thôi đi, vừa nay hắn nhìn ta một cái khiến ta sợ chết khiếp đây nè, yên phận canh cửa đi. Đừng để hắn chạy đó. Lời ngoài cửa truyền vào đến thai Hoa Lan nhỏ không sót một chữ, đương nhiên cũng truyền đến thai Đông Phương Thanh Thương. Cơ thể ma tôn này thị lực thính lực đều tốt hết, đánh không chết, ngã không hỏng, thật sự vô cùng tiện lợi. Hoa Lan nhỏ lo lắng, nàng lo có khi nào tâm trạng ma tôn không tốt sẽ đánh cho hai tên tiểu quỷ ngoài kia hồn phi phách tán luôn không vậy là Hoa Lan nhỏ thò tay trái lấy gương ra đặt trước mặt mình. Trong gương lập tức hiện ra hai bóng người, Đông Phương Thanh Thương không chút biểu cảm, tựa như vốn không hề nghe thấy những hời hai tên tiểu quỷ ói bên ngoài, hắn liếc vào gương, sau đó lấy tay phải ném gương đi, xoay mắt trái qua đây cho ta. Tay trái cầm sách lên. Thường thì Hoa Lan nhỏ không từ chối những yêu cầu hợp lý như vậy, nàng ngoan ngoãn xoay mắt cầm sách lên, cùng Đông Phương Thanh Thương nhìn vào sổ vận mệnh, ngươi không muốn giận sao? Hoa Lan nhỏ rất hiếu kỳ, ngươi nghe thấy lời họ nói mà. Ngươi có thể nghe thấy, đương nhiên bổn tọa cũng nghe được. Ngươi không giết họ sao? Ma Tôn đại nhân lật một trang sách, trong tam giới này, người có thù hận với bổn tọa, muốn giết bổn tọa còn nhiều hơn cả nước Quỳnh Nguyên, nhiều hơn cát sa mạc. Chẳng qua cũng chỉ là hai tên tiểu quỷ, không đáng để bổn tọa ra tay. Nghe Đông Phương Thanh Thương nói ra từng chữ đơn giản nhẹ nhàng, Hoa Lan nhỏ bĩu môi, ngươi cũng thật ngông cuồng. Hắn đặt sổ vận mệnh trong tay xuống, trước đây thì thôi cũng đành, sau này không được dùng mặt bổn tọa làm ra những biểu hiện tương tự nữa. Hoa Lan nhỏ kỳ quặc nói, bĩu môi thì có làm sao, trở ngại gì đến ngươi. Bổn tọa không cho phép. Được rồi Hoa Lan nhỏ lại bĩu môi, làm tật quá đi. Đã nói là không cho phép. Biết rồi Đông Phương Thanh Thương hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc sục sôi, vừa định tâm để làm chính sự, đông cảm thấy mặt trái mình lại rời sang bên cạnh. Lòng đông dâng lên một cảm giác dã rời trước đây chưa từng có, khiến hắn không nói lên lời. Ma Tôn đại nhân đành nhắm mắt phải cố nhịn, may là cuối cùng vẫn nhịn được, không để ý tới Hoa Lan nhỏ nữa, chỉ dùng một mắt xem sổ vận mệnh. Hoa Lan nhỏ bị nhốt ở chỗ này không được đi nơi khác. Động đậy tay trái một chút là nghe thấy tiếng thở chán ghét của Đông Phương Thanh Thương. Nàng vốn cũng muốn xem sổ vận mệnh. Nhưng sổ vận mệnh của địa phủ chỉ ghi chép ngày tháng năm sinh và ngày chết của một người, ngoài ra không còn gì khác, đơn điệu nhạt nhẽo hơn nhiều so với sổ mệnh cách của chủ nhân. Hoa Lan nhỏ xem một lúc là bắt đầu cảm thấy sâu buồn ngủ bò lên đầu. Vùng vẫy một lúc, rốt cuộn vẫn không gượng được, nàng nhắm mắt thiếp đi. Đông Phương Thanh Thương ngây người, hắn cảm nhận thấy có một hồn phách đang say ngủ trong cơ thể, ánh mắt ngưng đọng, lại một lần nữa có ý định đẩy Hoa Lan nhỏ ra khỏi thân thể mình. Nhưng khi hắn thăm dò trong cơ thể, vẫn như lúc trước, hoàn toàn không tìm được khe hở nào giữa hồn phách Hoa Lan nhỏ và cơ thể hắn. Rõ ràng là một hồn phách từ bên ngoài vào, nhưng cơ thể hắn không những không bài xích nàng, ngược lại còn rất hòa hợp. Đông Phương Thanh Thương nhìn sổ vận mệnh, ánh mắt xoay chuyển, trong khoảnh khắc tâm tư chuyển rời sinh ra vô số ý nghĩ. Dường như là ảo giác, hắn đột nhiên cảm thấy ngực khẽ ấm lên, ở nơi hồn phách của họ giao nhau truyền đến một cảm giác nặng nặng, ý như hồn phách kia hoàn toàn thả lỏng, tựa vào người hắn. Không đề phòng, không cách trở, tựa vào hồn phách hắn, áp vào vòm ngực hắn. Hắn vì xúc cảm kỳ lạ này mà khẽ thất thần, đây thật sự là sự tiếp xúc gần gũi giữa những linh hồn sao? Chưa từng có ai lơi lỏng đề phòng khi ở bên cạnh hắn như vậy, cho dù đó là hồn ma của minh giới. Nhưng chỉ thất thần trong thoáng chốc, Đông Phương Thanh Thương chớp mắt, tiếp tục đặt tâm tư của mình vào sổ vận mệnh. Đám người thích lo chuyện bao đồng cả thiên giới sẽ đến bất kỳ lúc nào, hắn chưa bao giờ sợ tranh đấu nhưng rất ghét kẻ khác cản trở kế hoạch của mình. Hắn phải nhanh chóng tìm ra. Lúc Hoa Lan nhỏ tỉnh lại, Đông Phương Thanh Thương vẫn đang xem sổ vận mệnh. Minh giới không phân ngày đêm, vĩnh viễn chỉ có một màu xám xịt, Hoa An nhỏ cũng không rõ rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu, khi nhìn xuống dưới bàn thì sổ vận mệnh Đông Phương Thanh Thương xem đã chất đống cao bằng người nàng. Hoa Lan nhỏ ngạc nhiên, rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy? Hắn không buồn trả lời, nhưng quyển sổ trong tay dừng ở một trang không lật tiếp nữa. Hoa Lan nhỏ nhìn xuống, thờ ở trang đó viết sinh thần bát tự của một nữ nhân, cùng với ngày tháng năm sinh và ngày mất của người đó, Tạ Huyền Thanh 22 tuổi. Hoa Lan nhỏ lẩm bẩm đọc cái tên này, thở vắn thăng dài, 22 tuổi, ngắn quá vậy, cô nương này có cái tên hay quá, thật đáng tiếc. Khoe miệng bị kéo cong, Hoa Lan nhỏ cảm thấy Ma Tôn đại nhân bật cười, lên tiếng, tiếc à, vậy chúng ta chọn cô ta đi. Hoa Lan nhỏ ngẩn ra, nghe Ma Tôn cười nói, tiểu hoa yêu, chúng ta sắp trở về nhân giới rồi. Chương 7. Hoa Lan nhỏ thấy đầu óc mình vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng lại cảm giác được Đông Phương Thanh Thương đứng dậy bước ra cửa. Đi được vài bước, cảm giác kích động, hưng phấn dâng trào vì cuối cùng cũng tìm được người, trong lòng Đông Phương Thanh Thương phút chốc đồng hóa thành mây khói, hắn vịn vào bàn để đứng vững, vô cùng nhẫn mại lên tiếng, đừng để chân trái của bổn tọa cứ như khúc cây vậy. Cử động cho ta. Hoa Lan nhỏ giật mình vì tiếng hét của hắn. Đông Phương Thanh Thương buông tay khỏi bàn, bước thật dài đi thật nhanh trong phòng, đưa chân lên, bước rộng ra. Giống như đang kéo Hoa Lan nhỏ đi, hay như đang tranh đấu với bản thân, ép Hoa Lan nhỏ bước theo nhịp bước chân mình. Hất tay lên, ngươi chưa bước đi bao giờ sao? Không được để bổn tọa vung cùng tay cùng chân. Hoa Lan nhỏ cảm thấy hồn phách của mình không ngừng vấp ngã trong cơ thể Đông Phương Thanh Thương, lại bị hắn hét đến đầu óc choáng váng, nàng thật sự không còn biết đối phương hướng đâu ra đâu. Nhưng cũng trong trạng thái hỗn loạn này, không ngừng cùng hắn đi tới đi lui trong phòng, Hoa Lan nhỏ đông có thể bước cùng nhịp với hắn như một kỳ tích. Có lẽ cơ thể này vẫn còn ký ức, không bao lâu, nàng cảm thấy càng đi càng tự nhiên hơn. Ma đầu này đang làm gì trong phòng vậy? Hình như đang lục lọi tìm kiếm gì đó. Hình như đang đi lòng vòng trong phòng. Ngươi chắc chắn là chúng ta đang trông chừng ma tôn thật sự phải không? Ma đầu thượng cổ ấy. Không phải là hồn ma đầu góc điên khùng nào đó đóng giả đấy chứ? Tiếng thảo luận bên ngoài truyền đến tai. Hoa Lan nhỏ bất chợt cảm thấy mình cũng có lỗi với đại ma đầu lắm, khiến hắn bị dị nghị đến mức này. Ma tôn đại nhân không chút biểu cảm, đưa tay phải lên chỉnh sửa y bào, thình lình một cơn gió như trường long nổi lên từ đất bằng sông ra khỏi phòng, đập nát hai cánh cửa, xô hai quỷ sai cạnh cửa ngã xuống đất, rít gào tản mát vào không gian tối đen vô tận của minh giới. Ma tôn bước ra khỏi phòng, Hoa Lan nhỏ cũng bất giác bước theo nhịp hắn. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nhẹ thở dài, giống như vết thương nhiều năm nay được trị lành, sảng khoái thư thái cuối cùng cũng biết đi rồi. Đông Phương Thanh Thương nhìn về phía trước, bước ngang hai tên quỷ sai, tiểu quỷ giáp cầu khẩn phía sau, đại nhân ngài không thể rời khỏi minh giới được. Hoa Lan nhỏ vốn định quay đầu lại nhìn, giải thích với tiểu quỷ giáp kia tại sao nàng phải đi nhân giới, nhưng Đông Phương Thanh Thương cứ như không hề nghe thấy lời này, tiếp tục đi thẳng về phía trước, miệng còn nói một câu, xoay mắt trái lại đây. Hai con mắt nhìn về hai hướng khác nhau chắc sẽ khiến không ít ma quỷ của minh giới chết khiếp, Hoa Lan nhỏ ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Đông Phương Thanh Thương đi thẳng về phía trước cầu Đại Hà, dọc đường ngày càng có nhiều quỷ sai nghe tin đuổi theo, khi đến bên đá Tam Sinh thì ngay cả Diêm Vương cũng xuất hiện ngăn cản. Đại nhân, ma tôn đại nhân, ngài định đi đâu vậy, không ở Minh Phủ thêm ít lâu nữa sao? Ta còn chưa chuẩn bị màn múa hồn ma đặc sắc của minh giới bọn ta cho ngài xem. Tự ngươi xem đi. Đông Phương Thanh Thương dễ dàng đẩy Diêm Vương ra, bước qua cầu Nại Hà. Phía trước có bóng ma xẹt qua, Hắc Bạch Vô Thường đã chắn trước mặt hắn. Ma tôn đại nhân bật cười, muốn ra tay hả? Được thôi. Khi Hắc Bạch Vô Thường vẫn chưa kịp ra tay thì Đông Phương Thanh Thương đã phẩy tay, một trận cuồng phong xé tan không khí trầm lắng của Minh Phủ, cắt một vết sâu không thấy đáy dưới đất. Tuy nhiên vị trí này lại cách Hắc Bạch Vô Thường rất xa. Vì trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tay trái của ma tôn đã đẩy tay phải của hắn đi. Rõ ràng là hắn tự cản mình lại, nhưng trong mắt của Hắc Bạch Vô Thường lúc này, sắc mặt của đại ma đầu tím tái đến cực độ, tựa như hận không thể băm thây ai đó ra thành trăm mảnh. Này, nếu các ngươi không cho ta đi, ta sẽ từng đao cắt hết đất ở minh phủ của các ngươi thành đậu hủ. Ma tôn đại nhân đột nhiên dùng giọng điệu lành lót pha lẫn nũng nịu nói, tránh ra hết cho ta nào. Có lẽ là ảo giác, sau khi nói hết câu đó, trên mặt của ma tôn hiện lên vẻ xấu hổ muốn chết. Tay phải khựng lại trong không trung của hắn cũng run run. Chúng nhân của minh giới đều kinh ngạc ngây người vì lực sát thương chỉ trong một cái phẩy tay vừa rồi của ma tôn, cũng vì giọng điệu khi hắn nói câu ban nãy. Thì ra ma đầu thượng có giọng nói như vậy sao? Đông Phương Thanh Thương thu tay, nhanh như chớp giật chui vào giếng luân hồi như đang chạy trốn. Ánh sáng trong giếng luân hồi lay chuyển, Hoa Lan nhỏ nói, đại ma đầu, đừng xị mặt ra vậy mà, ta biết vừa rồi ta quấy rầy ngươi nổi giận lập uy là không đúng lắm, nhưng không phải chuyện gì cũng phải giết người mới lập uy được đâu. Ngươi xem đi. Vừa nãy chỉ cần cắt đất thôi cũng khiến họ đến mức không dám động đậy, hơn nữa chẳng phải ta cũng đã nghĩ cách để cứu vớt uy nghiêm của ngươi đó sao? Tốt nhất là vậy. Ma tôn đại nhân hoàn toàn không muốn để tâm đến hồn phách trong cơ thể mình nữa. Ánh sáng chói mắt lóe lên, cảnh vật xung quanh biến đổi trong tích tắc. Không khí trên đầu mũi bỗng trở nên nặng nề hơn, Hoa Lan nhỏ biết đã đến nhân giới. Nhưng mà, kỳ lạ thật, tại sao không khí của nhân giới lại vẫn đục như vậy? Gió cũng hơi lớn. Tôn thượng. Ông lão tóc bạc tên tạt hành giả vẫn đang ngồi chờ bên ngoài, nhìn thấy bóng nàng bước ra thì mừng đến phát khóc, gương mặt già nua đầm đìa nước mắt. Thì ra lại quay về căn nhà nát ở Nghiệp Thành, nơi tam giới giao nhau. Tôn thượng, cuối cùng người cũng ra được. Cuối cùng tiểu nhân cũng chờ được người. Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta đi mau thì hơn. Hoa Lan nhỏ quay đầu nhìn, lập tức trừng mắt. Xảy ra chuyện gì vậy, nàng nhớ lúc đi Minh Phủ chỉ phá một lỗ nhỏ trên tường thôi. Sao bây giờ cái lô đó đã ăn mòn cả bức tường, cao đến gấp đôi người nàng. Khe hở màu đen dọc theo bức tường bò lên nóc nhà, tựa như muốn xé rách cả không khí bên ngoài. Âm khí tà khí không ngừng tràn ra từ khe hở, hoán khí tà khí của nhân giới cũng không ngừng cuộn lên bên ngoài khe hở. Xem ra chẳng bao lâu nữa khí tức ở đây sẽ ngưng tụ thành một quái vật khổng lồ, đến lúc đó ba cánh nghiệp thành sẽ chịu tai họa. Ừm, làm cũng khá lắm. Đông Phương Thanh Thương nhìn khe hở, vừa ý cười thành tiếng, không ngờ ngươi còn nhớ trận pháp của bổn tọa, tự mình phá phong ấn tam giới. Hoa Lan nhỏ sợ đến bật khóc, phá cái lô này ra rồi, làm sao để đóng lại đây? Hoa Lan nhỏ nghe vậy thì lòng ngập tràn hoảng hốt sợ hãi, vậy thì chết rồi, phải làm sao đây? Nếu chủ nhân biết ta đâm thủng cái lỗ này, chủ nhân nhất định sẽ đem ta cho heo ăn đó. Vậy thì để chủ nhân ngươi mau tìm thấy ngươi, đem nuôi heo cho xong chuyện. Đông Phương Thanh Thương hờ hững nói, hắn quay người định đi nhưng chân trái lại đứng yên tại chỗ không động đậy. Hoa Lan nhỏ chỉ trích hắn, sao ngươi cứ làm như không nghe thấy gì hết vậy? Lỗ hổng này không ngừng lớn lên, nếu những khí tức lộn xộn này ngưng tụ thành một con quái vật ở đây thì sao? Sẽ có người bị thương, thậm chí phải chết. Liên quan gì đến bổn tọa? Sao lại không liên quan, lúc đó ta vì đi tìm ngươi nên mới gây ra đại họa này mà. Tôn Thượng? Tôn Thượng đang nói cái gì vậy? Ông lão râu bạc đứng bên ngoài không dám vào trong, hét to, gió lớn quá, tiểu nhân không nghe thấy người nói gì hết. Người mau ra đây đi, mấy ngày nay bị khí tức của khe hở này ảnh hưởng, lòng người ở nghiệp thành này đều hoang mang, ngày càng loạn lạc, chúng ta không thể ở lâu chỗ này, người của thiên giới sẽ phát hiện. Hoa Lan nhỏ nghe vậy càng không chịu đi, đã có người bị ảnh hưởng. Chúng ta mau vá nó lại đi, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Đông Phương Thanh Thương bực bội, sắc mặt lạnh lùng, bổn tọa chưa từng được người đời cung phụng, tại sao phải giúp người đời yên ổn? Đừng nói chi phá một lỗ trên phong ấn tam giới, hôm nay cho dù bổn tọa hủy phong ấn tam giới cũng không hề ấy này. Hắn cười lạnh, nói cách khác cho ngươi hiểu nhé. Từ xưa đến nay, bổn tọa chỉ phụ trách gây họa, còn giải quyết thế nào thì là chuyện của thiên giới. Đối với bổn tọa, tam giới đảo điên. Sinh linh đồ thán chẳng qua chỉ là trò đùa nhỏ nhoi. Mấy chữ tam giới đảo điên, sinh linh đồ thán này quá to tát, trong đầu Hoa Lan nhỏ vốn không tìm được mối họa nào mình từng gây ra có thể sánh được với tám chữ này. Nhưng cũng vì không hề có khái niệm gì hết, bởi vậy nàng cảm thấy Đông Phương Thanh Thương chẳng qua chỉ dùng từ ngữ khoa trương để hình dung sự máu lạnh vô cùng của hắn. Nàng lập tức chế môi, rưng rưng khóc, nói trắng ra là ngươi không muốn giải quyết hậu quả cho ta chứ gì. Nguyên văn là... Nói trắng ra là ngươi không muốn chùi đít cho ta chứ gì. Nghe lời giải thích như vậy, Ma Tôn đại nhân phải gắng sức lắm mới nhịn nổi không đập chán mình. Nghệ tình chúng ta là cùng một người, ngươi giúp ta đi. Hoa Lan nhỏ dịu giọng cầu xin, sau này ngươi muốn làm gì ta cũng sẽ phối hợp hết, giúp ta vá lỗ thủng này trước đi. Đông Phương Thanh Thương nghe vậy, mày phải khẽ động, chuyện gì cũng phối hợp à? Hoa Lan nhỏ gật đầu như dã tỏi. Hắn dùng tay phải bóc cằm, ngấm ngầm chịu đựng nói, việc đầu tiên, lúc có người khác. Ta không cho ngươi lên tiếng thì ngươi không được lên tiếng. Hoa Lan nhỏ đáp lại, được. Thứ hai là, bất kể vào lúc nào cũng không được ngăn chặn bất kỳ chuyện gì ta làm, ví dụ như ban nãy, ngăn cản ta giết người. Kệ đi, tóm lại lần sau gặp lại tình huống đó ham tính, đồng ý trước đã. Vậy là Hoa Lan nhỏ lại đáp, được. Cuối cùng Ma Tôn đại nhân cực lại, sau đó mỉm cười, ngươi cầu xin ta thì ta sẽ giúp ngươi. Hoa Lan nhỏ từng nghe chủ nhân nói, trên thế gian có một loại người có đặc tính hung bạo. Lúc trước nàng cảm thấy thế gian này ấm áp đáng yêu như vậy, tại sao lại có loại người này tồn tại chứ? Mãi đến hôm nay, nghe Đông Phương Thanh Thương nói lời này, nàng cảm nhận được rành rành Ma Tôn hắn chính là người có đặc tính hung bạo, thích ức hiếp kẻ khác. Được được thôi. Hoa Lan nhỏ không kìm được muốn nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng nặn ra ba chữ, ta xin ngươi. Thế là Ma Tôn đại nhân cười sảng khoái, bổn tọa sẽ thỏa mãn cho ngươi. Tay phải hắn ngưng tụ kim quang, tay áo phất lên, kim quang tản mát như bươm bướm dập dờn. Từng con phấp phới bay về nơi sâu nhất của khí đen, ngăn không cho khí tức vẩn đục bên trong tràn ra ngoài, đồng thời cũng chặn không cho khí tức bên ngoài xâm nhập vào trong. Đến khi kim quang lấp đầy khe hở màu đen, Đông Phương Thanh Thương khép tay áo, gió mạnh nổi lên hất tung y bào và mái tóc dài của hắn. Trong chớp mắt, bức tường trước mặt lại nguyên vẹn như lúc đầu. Ngay cả căn nhà nát cũng được quét dọn sạch sẽ, yêu ma quỷ quái bên trong không còn sót lại con nào. Thì ra sức mạnh to lớn là như vậy, giết hay cứu chỉ trong một ý nghĩ. Hoa Lan nhỏ còn đang thất thần thì Đông Phương Thanh Thương đã bước ra ngoài. Đi đi đâu vậy? Hoa Lan nhỏ vội bước chân trái theo hắn. Cửu U. Không buồn nhìn ông lão râu bạc đang trốn bên ngoài lấy một lần, Đông Phương Thanh Thương phẩy áo bỏ đi, để lại tật hành giả vẫn ngồi ngơ ngác dưới đất. Ông ta không nhìn lầm chứ, Ma Tôn tự mình vá lại phong ấn tam giới. Ma Tôn cũng biết quan tâm đến khổ nạn ở dân gian. Đây đúng là Ma Tôn chứ không phải thần thượng cổ gì đó chứ. Giới thiệu chương sau của tác giả. Tôn Thượng uống say rồi tay trái cứ xoa ngực mình. Hay là mang đến cho Tôn Thượng một nữ nhân. Chương 8. Kể từ thời thượng cổ, Cửu U đầy dây nước đen đã là một vùng đất cằn cỗi. Sau khi Ma Tôn bại dưới tay Xích Địa nữ tử cũng từng có thời gian dưỡng thương ở Cửu U, nhưng cuối cùng, khi hắn chưa kịp bình phục thì đã bị chư thần chư Phật thừa dịp hắn không để phòng chém chết. Sau đó ma tộc trong thiên hạ bị đuổi về vùng đất cằn cỗi Cửu U, thiên giới thiết lập phong ấn ở đây, ngăn cách Cửu U với nhân giới, từ đó nơi này bắt đầu được gọi là Ma Đô. Ông lão râu bạc dọc đường nói bóng nói gió hỏi Đông Phương Thanh Thương rằng, có thể phá phong ấn do thiên giới thiết lập ở ma giới giống như phá một lỗ nhỏ trên phong ấn tam giới không? Nhưng mà đừng phá từng chút như vậy, phá hết toàn bộ một lần cho mau. Hoa lan nhỏ trong cơ thể Đông Phương Thanh Thương nghe vậy, lập tức nhảy dựng lên, buột miệng nói, vậy sao được? Ông lão râu bạc ngây người vì bị hét vào mặt, lại thấy sau khi nói xong, Ma Tôn dùng tay bịt chặt miệng mình. Ngươi quên là vừa nãy đã hứa gì với bổn tọa rồi sao? Nếu còn ồn ào nữa thì bổn tọa sẽ quay lại phá phong ấn tam giới. Hoa lan nhỏ lẩm bẩm, nhưng mà cũng đâu thể làm những chuyện như vậy được. Ta mà không dành nói thì nhất định ngươi sẽ đồng ý. Bổn tọa đồng ý hay không cần gì ngươi xem bảo, im miệng. Họ đi rất nhanh, ông lão râu bạc chỉ nghe Ma Tôn bịt miệng lầu đầu gì đó trong gió, cũng không biết Ma Tôn đang một mình lẩm bẩm điều gì. Ông ta lo lắng nghĩ, có phải vừa rồi mình có lời nào đắc tội với Ma Tôn không? Hiện giờ vẫn chưa rõ sở thích của Ma Tôn này, vậy chỉ có nước hồn phi phách tán thôi. Tật hành giả vội cúi đầu, không dám nói thêm tiếng nào. Nhưng nghĩ đến phản ứng của Ma Tôn với đề nghị vừa rồi của mình, tật hành giả lại bắt đầu lo lắng. Nghe nói Ma Tôn thượng cổ xưa nay là một kẻ tự tư tự lợi, cho dù không tính những lời hắn nói với ông ta trước khi đi minh giới thì theo lời đồn, sau khi Ma Tôn tu thành thân bất tử, không hề nghĩ đến việc làm sao để ma tộc lớn mạnh, chỉ lo mỗi ngày dòng chơi khắp thế gian, tìm kiếm đối thủ, đả đấu khắp nơi. Đến khi đánh khắp thiên hạ xong cũng không chịu quay về dẫn dắt tộc nhân hướng đến tiền đồ sáng sủa, mà chỉ ngồi trên Diệm Sơn chiếm núi làm vua, mỗi ngày treo biển tuyên cáo thiên hạ là mình muốn làm độc cô cầu bại. Cuối cùng thì hay ho thật, bại trong tay Xích Địa nữ tử, mất luôn tính mạng. Lúc Khổng Tức quân sư đề ra ý kiến phục sinh Ma Tôn vì đại nghiệp, trong ma giới cũng có người phản đối. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, thế gian này không còn ai mạnh mẽ như Xích Địa nữ tử, Ma Tôn có ham đá đấu cũng chỉ có cách tìm người của thiên giới mà đấu thôi. Đối với ma giới mà nói, phàm những ai quấy rối thiên giới thì đều là đồng minh của mình. Hơn nữa Ma Tôn lại mạnh mẽ, cho dù chỉ như chơi đùa mà giúp ma giới thì đó cũng là một trợ lực vô cùng lớn lao. Thêm vào đó, dù là Ma Tôn không làm gì cả thì lấy hắn làm lãnh tụ tinh thần cũng khiến sĩ khí của ma tộc mạnh mẽ hơn. Xem ra phục sinh Ma Tôn là một phương án vô cùng thông minh. Nhưng lúc này đây, tật hành giả cảm thấy quyết định của ma tộc lúc đó phải chăng qua khinh suất, vì họ đã không để ý đến tính cách của Ma Tôn. Nếu hắn không chỉ muốn quấy rối thiên giới mà còn quấy rối ma giới thì sao? Nếu ngay cả như đùa vui mà giúp ma giới hắn cũng không chịu làm thì sao? Thậm chí nếu hắn làm ra chuyện bất lợi gì với ma giới, vậy lãnh tụ tinh thần này thà không có còn hơn. Nhưng Ma Tôn đã phục sinh, muốn nhét lại xuống đất chắc không thể được, xem ra đành phải cố gắng lấy lòng hắn thôi. Lúc Ma Tôn bước vào Minh Phủ, tật hành giả đã đưa tin về ma giới. Mọi người đều biết Ma Tôn đã thoát ra khỏi tháp Hạo Thiên, nhưng lại vì một nữ nhân mà xuống minh giới. Giờ đây lại biết hắn đang về Ma Đô Cửu U, mọi người đồng loạt chờ ở cửa ma giới, trong tay ngoại trừ những thứ để hoan nghênh Ma Tôn, còn có những thứ chuẩn bị cho nữ nhân kia. Nhưng kỳ quái là lúc cửa ma giới mở ra, khi Ma Tôn thượng cổ hoài phong lẫm liệt bước vào, bên cạnh hắn ngoài tật hành giả túi đầu cụp thai ra thì chẳng có bóng dáng nữ nhân nào. Người phụ trách tiếp đón là thừa tướng Thương Khuyết của ma giới, ông ta cung kính hành lễ với Ma Tôn, người đằng sau cũng rào rào quỳ xuống. Chúng ma đồng thanh, cung nên Ma Tôn quay lại tam giới. Khí thế này khiến Hoa Lan nhỏ giật mình, nàng cảm thấy tiên nhân của thiên giới cũng không đối với thiên đế được như vậy. Đông Phương Thanh Thương lại chẳng mấy hứng thú với cảnh tượng này, nói với Thương Khuyết, ngươi là thống lĩnh hiện nay của ma giới à? Thương Khuyết cung kính đáp, tiểu nhân là thừa tướng của ma giới, thống lĩnh hiện nay là Khổng Tức quân sư, có điều trước đó ngài ấy vì phục sinh tôn thượng nên bị trọng thương ở thiên giới, đến nay vẫn chưa lành, không thể ra nghênh đón tôn thượng. Ừm. Ngươi có thể điều động lực lượng của ma tộc là được. Câu này khiến mọi người có mặt đều cả kinh, hiếu kỳ ngẩng đầu xem xét Đông Phương Thanh Thương, chẳng lẽ vừa về đã muốn đưa họ đi đánh nhau ư? Đông Phương Thanh Thương hoàn toàn lờ đi những ánh mắt dò xét xung quanh, cất bước đi vào ma giới, ta có chuyện muốn ra lệnh cho ngươi. Thương Khuyết ngơ ngác theo sau hắn, vừa xem xét thần sắc của Đông Phương Thanh Thương, lại liếc nhìn chúng ma có mặt, ông ta cảm thấy im lặng mà đi như vậy thật sự rất kỳ quái, vậy là ông ta tìm đề tài hỏi, tôn thượng. Nghe nói trước đó người vì một nữ nhân của tiên giới mà đến minh giới, hiện giờ tại sao? Chết rồi. Ánh mắt Ma Tôn đại nhân lóe lên cảm xúc cực kỳ không vui. Sự chú ý của Thương Khuyết đều tập trung trên người Ma Tôn, bởi vậy vẻ mặt của Đông Phương Thanh Thương được ông ta nhạy bén hiểu thành, Ma Tôn đang nói ta còn muốn giết cô ta thêm một lần nữa đây. Trước đó một khắc vì người đó bước vào minh giới, sau đó một khắc lại không hề do dự mà đánh người ta hồn phi phách tán. Thì nộ của Ma Tôn đại nhân thật sự khó lường. Vậy là Thương Khuyết hoàn toàn im lặng. Thương Khuyết đưa Đông Phương Thanh Thương đến nghị sự điện, chưa kịp ngồi xuống hắn đã nói, lệnh cho người của người đi tìm cho ta một nữ nhân. Thương Khuyết lại ngây ra, nữ nhân? Lại là nữ nhân nữa? Lẽ nào Ma Tôn thay lòng đổi dạ nên mới giết người trước đó? Nữ nhân đó sinh giờ Thìn Ba khắc ngày 25 tháng 6 năm Giáp Dần, tên tại Huyền Thanh. Đông Phương Thanh Thương nói, tìm được hành tung của cô ta thì lập tức cho ta biết. Giọng điệu hoàn toàn là ra lệnh, không hề có chút khách sáo. Thương Khuyết xưa nay đứng ở ngôi cao, theo lý thì ông ta rất không quen bị người khác ra lệnh, nhưng lời này từ miệng Ma Tôn đại nhân nói ra khiến ông ta chẳng cảm thấy khó chịu chút nào. Hắn tự nhiên ra lệnh, Thương Khuyết cũng tự nhiên đáp dạ không mảy may do dự. Chuẩn bị phòng cho bổn tọa. Dạ, đã chuẩn bị xong rồi. Thuộc hạ sẽ lệnh cho người hầu đưa Tôn Thượng đến đó ngay. Ừm, việc này phải làm nhanh. Dạ. Đến khi lui ra khỏi phòng, Thương Khuyết mới sự tỉnh. Không đúng. Hôm nay ông ta phải thương lượng với Ma Tôn thời cơ nào, dùng cách nào tấn công thiên giới mà, sao sao tự nhiên nhận lệnh đi tìm một nữ nhân xong rồi lui ra là thế nào vậy? Ông ta quay đầu nhìn vào phòng, cửa nghị sự điện khép chặt, ông ta cũng không tiện trở vào lại, bèn nghĩ thầm đành tạm gác những chuyện đó sang một bên, chờ sau này tìm được cơ hội hăng tính. Ngươi muốn tìm Tạ Huyền Thanh này làm gì? Nhân lúc không có ai, Hoa Lan nhỏ thấp giọng hỏi Đông Phương Thanh Thương, ngươi muốn ta dùng cơ thể cô ta mượn xác hoàn hồn sao? Bổn tọa tự có sắp xếp. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, nhắm mắt trái lại đi. Một lúc sau, người hầu đến đưa Ma Tôn tới nơi hắn ở. Đi trên con đường rộng rãi nhất, hướng về phía cung điện cao nhất, đó là sự tượng trưng cho quyền uy tối cao của ma giới. Chỗ này vốn là tế điện của Ma Tôn đại nhân, nhưng Tôn Thượng đã phục sinh, tế điện không còn tác dụng, đương nhiên sẽ trở thành chỗ ở cho Tôn Thượng. Người hầu nói, tối nay thừa tướng sẽ chuẩn bị tiệc tiếp đón Tôn Thượng, mong Tôn Thượng nể mặt. Chờ người hầu lui đi. Hoa Lan nhỏ quay đầu quan sát cung điện, đại ma đầu, ngươi cũng được sủng bái quá nhỉ. Ai cũng có thể được đối đãi như vậy. Ma Tôn đại nhân kiêu ngạo bổ sung thêm, chỉ cần mạnh mẽ như bổn tọa là được. Hoa Lan nhỏ bĩu môi, ngông cuồng. Đông Phương Thanh Thương bóp miệng mình, cứ như muốn xé hai cánh môi đó xuống. Đồng nhiên có rất nhiều ánh mắt rơi trên người Đông Phương Thanh Thương, hắn quay đầu nhìn, mấy người hầu đang bưng mấy bộ y phục sang trọng đứng đơ như ngỗng gỗ. Tôn. Tôn Thượng. Đây là y phục thừa tướng chuẩn bị cho người trong bữa tiệc tối nay. Hắn cảm thấy chán nhói đau, để đó, từ nay về sau, ta không cho phép thì không được vào đây. Dạ dạ. Yến tiệc tiếp đón Ma Tôn được bày ở trước cung điện cao cao của hắn, dọc theo bậc thang trải dài xuống dưới thềm. Đèn lồng đỏ sáng rực cả bầu trời ma giới. Khi Đông Phương Thanh Thương mặc bộ hắc bảo viền vàng xuất hiện, người của ma giới đều khấu bái trước thềm, tung hô rền vang, cung nghênh Ma Tôn. Hoa Lan nhỏ đâu đã chứng kiến cảnh tượng này bao giờ? Lập tức sợ đến nhũn chân, Đông Phương Thanh Thương thản nhiên ngồi vào chỗ, nhân lúc uống rượu nghiến răng nói, ngươi run cái gì? Hoa Lan nhỏ càng run cầm cập hơn, ta sợ mà. Cảm giác dã rời vẫn luôn xoay mồng mồng trong lòng kể từ lúc hắn gặp Hoa Lan nhỏ lại nổi lên, ngươi sợ cái gì? Ở đây nhiều người quá, mà ta chẳng biết ai hết, hơn nữa toàn bộ đều là người của ma giới, người người kia trông thật quái dị, trên đầu còn có sừng trâu nữa, còn người bên kia, tay gì mà hệt như móng vuốt vậy? Còn người kia nữa sao trên mặt hắn lại có vẻ rắn vậy, ôi trời ơi, đáng sợ quá. Người đáng sợ nhất ở đây rõ ràng là Ma Tôn hắn mà. Hoa Lan nhỏ càng lúc càng run rẩy dữ dội, khiến Đông Phương Thanh Thương không thể không lên tiếng, ngươi ở trong cơ thể của bổn tọa, trong thiên hạ này không có gì đáng sợ hết. Ở dưới có người tán dương Ma Tôn đại nhân một tràng dài, sau đó nâng ly kính rượu, hắn thở ơ nâng ly rượu lên uống cạn một hơi. Có lẽ rượu vào khiến gan của người ta to hơn, Hoa Lan nhỏ cảm thấy bụng ấm lên. Bớt sợ đi một chút. Ban đầu Hoa Lan nhỏ không lo lắng gì cả, vì nàng cảm thấy với cơ thể bất tử của Ma Tôn, ngay cả gươm đao cũng không sợ, hà tất phải sợ mấy ly rượu. Nhưng không ngờ yến tiệc đang giữa chừng, mắt nàng bắt đầu trở nên mơ mơ màng màng, hình như khi nàng nói chuyện lười không thẳng ra được nữa, đại đại ma đầu, chúng ta không thể uống thêm. Bổn tọa làm gì không cần kẻ khác chen vào. Đông Phương Thanh Thương vừa nói vừa uống thêm một ly nữa. Mắt Hoa Lan nhỏ bắt đầu xoay như trong chóng, hình như ta nghe có người nói. Rượu này tên là Thiên Nhật Túy. Chủ nhân nói rượu này chuyên chuốt say thần ma. Nàng nói nhưng không ai đáp lời, Hoa Lan nhỏ cũng cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, nghiêng người ngã vào thành ghế thiếp đi. Trong mơ, Hoa Lan nhỏ cảm thấy toàn thân vô cùng nóng ngực, nàng kéo kéo cổ áo, sờ sờ vòm ngực không mềm mại như thường ngày, vòm ngực này vừa cứng vừa rắn chắc, hơn nữa còn nóng hâm hấp, khiến nàng càng sợ càng cảm thấy thoải mái. Nàng lấy ngón tay vẽ vòng vòng trên ngực, đang vẽ hăng say, đôi tai nhạy bén nghe thấy trong phòng có tiếng người đang xì xầm, hình hình như Tôn Thượng đang có ham muốn. Hay là vì quá lâu không có? Người đâu, đem nữ nhân vào đây. Nữ nhân? Hoa Lan nhỏ rất bất mãn, nàng chính là nữ nhân mà, cần nữ nhân làm gì chứ? Nàng mở một con mắt, nom thấy ba bốn nữ nhân lần lượt bước vào, ai nấy ăn mặc rất mát mẻ, nhưng vừa nhìn xuống dưới lớp vải mong manh đó. Ối! Hoa Lan nhỏ giật thót. Trên người những nữ nhân này đều có hình xăm, không phải rắn thì là bò cạp, trông vô cùng chân thật, tựa như muốn xông ra cắn nàng một phát. Hoa Lan nhỏ vội xua tay, đừng tới đây đừng tới đây, tới là ta đánh các ngươi đó. Mấy nữ nhân nhìn nhau, cho dù uống say, sát khí trên người Ma Tôn cũng khiến họ khiếp sợ, họ gượng cười nói, Tôn Thượng, Thừa Tướng kêu chúng tôi đến hầu hạ Tôn Thượng. Hoa Lan nhỏ bĩu môi, ta cần nữ nhân hầu hạ làm gì? Muốn thì tìm nam nhân đến đây cho ta. Tất cả đều kinh hãi, nhìn Ma Tôn như bị sét đánh ngang mày, Tôn Thượng. Hoa Lan nhỏ cảm thấy dùng một tay chống người ngồi quá mệt mỏi, vậy là nàng bỏ về giường, sau đó vỗ ngực mình, rồi lại vỗ chiếc gối bên cạnh, cần một nam nhân thế này, ngủ ở đây. Mấy nữ nhân vì quá kinh ngạc nên lâu thật lâu không dám nhúc nhích, cuối cùng, có người lui về phía sau một bước, mọi người mới choàng tỉnh từ trong kinh hãi, bịt miệng âm thầm nối đuôi lui ra khỏi phòng. Hoa Lan nhỏ chép miệng, không nghe thấy tiếng động nào nữa bèn định nhắm mắt ngủ, đống cửa phòng lại mở ra. Một nam nhân mặc áo giáp thị vệ giống như bị người bên ngoài ném vào, lăn một vòng dưới đất, gã bò dậy ngước mắt nhìn Hoa Lan nhỏ, nghiến răng tái mặt lê đến bên giường. Tôn Thượng! Thuộc hạ đến hầu hầu hầu. Hắn nghiến chặt răng, mắt mũi tái xanh, có làm thế nào cũng không nói ra được mấy chữ phía sau, tựa như sợ đến sắp chết vậy. Hoa Lan nhỏ nghiêng đầu nhìn hắn hồi lâu, sau đó lấy ngón trỏ tay trái chỉ lên chắn hắn, tiểu ca cũng tráng kiện lắm. Đầu thị vệ như bị chọc nát, hoàn toàn run cầm cập. Hoa Lan nhỏ vỗ vỗ chiếc gối bên cạnh, đêm khuya rồi, ngươi cũng ngủ đi. Thị vệ mắt lệ lưng tròng bò lên giường, sau đó cứng đờ người, hắn đã chuẩn bị xong tất cả, nhưng trong lúc hắn đang suy nghĩ chuyện tiếp theo. Bên cạnh đông truyền đến tiếng thở đều đều. Cái đầu cứng đờ của thị vệ tiểu ca nhìn sang bên cạnh, Ma Tôn đang xoa ngực mình, ngủ ngon vô cùng. Chuyện gì đây? Thật sự chỉ là ngủ thôi sao? Giới thiệu chương sau của tác giả. Đông Phương Thanh Thương tỉnh giấc. Chương 9. Ma giới cũng có buổi sáng nhưng khác với nhân giới, từ sáng sớm mặt trời của ma giới đã cháy rực, không khí khô hanh, khiến cửu vũ trở thành một vùng đất cằn cỗi. Đông Phương Thanh Thương khẽ động đậy cánh mũi, hít một hơi thật sâu. Tựa như một con rồng khổng lồ say ngủ ngàn năm mang theo khí thể mạnh mẽ thức tỉnh. Không khí xung quanh người hắn xôn xao theo lay động của bờ mi, khiến rèm giường tung bay, cửa phòng chấn động. Hắn mở mắt phải, mắt trái cũng mở theo, linh hồn khác trong cơ thể hắn đưa tay trái lên rủi rủi mắt trái, há miệng hắn ngáp một cái, sau đó chép miệng thẻ lưỡi ra liếm môi, lại lấy tay quẹt lên miệng, tựa như chùi nước bọt chảy ra mỗi khi ngủ của mình theo thói quen. Nhưng hôm nay, mặc kệ linh hồn kia đang làm gì cơ thể mình, Đông Phương Thanh Thương nhìn nam nhân râu ria, đường nét khỏe mạnh, cơ thể tráng kiện đang ngủ bên cạnh hắn. Tuy hắn rất không muốn thừa nhận nhưng trong tình huống thế này, Ma Tôn Thượng cổ danh vang tam giới không thể không thừa nhận, mình có lúc cũng đờ đẫn. Đây là tình huống hắn chưa từng gặp bao giờ. Kể từ sau khi gặp nữ nhân đó, vận số của hắn đột nhiên chuyển biến bất ngờ, không những xuất hiện các tình huống hắn chưa từng gặp bao giờ mà còn là những tình huống khó có thể xử lý, thậm chí là những tình huống chẳng thể xử lý nổi. Ví như hiện giờ. Thị vệ tiểu ca suốt đêm không ngủ, cảm giác được động tác của Ma Tôn, hắn đờ người liếc mắt sang. Nhưng thấy một mắt của Ma Tôn đại nhân đang nhìn chằm chằm vào mình, mắt còn lại đang ngái ngủ mơ mơ màng màng nửa nhắm nửa mở đảo tới đảo lui, tiểu ca giật mình hồn vía lên mây, cơ thể càng cứng đờ hơn nữa. Tốt nhất là có ai giải thích cho bổn tọa. Đông Phương Thanh Thương ngồi dậy, ánh mắt lạnh lùng, sát khí lan tỏa tựa như có thể phanh thây xẻ thịt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lời chưa dứt, tay trái của hắn đã giơ lên gãi gãi chiếc bụng rắn chắc. Hắn hướng ánh mắt xuống dưới. Hay lắm, tình cảnh này đẹp tựa như mơ. Tại sao hắn lại mở vạt áo, tại sao lại phanh ngực lộ vú, tại sao lại cùng một nam nhân? Đông Phương Thanh Thương cảm thấy hắn chả cần phải hỏi gì hết, giết nam nhân này bịt miệng trước đã. Mắt lóe huyết sắc, toàn thân hắn dường như sắp buốc lên một luồng khí đen. Thị vệ sợ hãi run lẩy bẩy, Tôn Thượng. Tôn Thượng giọng hắn phát ra run run, nhưng nói tới nói lui cũng chỉ biết kêu hai chữ này. Đông Phương Thanh Thương đen mặt đạp hắn xuống giường. Không buồn mang giày mà nhảy thẳng xuống, lê cái chân trái như tàn phế, rút thanh kiếm chỉ dùng làm vật trang trí bên giường vung tay muốn chém thị vệ kia thành hai mảnh. Thị vệ nhắm nghiền hai mắt, khóe mắt sắp nhỏ ra vài giọt lệ. Đống nhiên Ma Tôn đại nhân hét lớn, á! Không giống như đang trợ uy cho mình mà giống như đang tự dọa mình hơn, gần như hoảng hốt la lên, ngươi muốn làm gì? Thanh kiếm ngập ngừng chưa hạ xuống, thị vệ bạo gan ngước đầu nhìn lên, tay trái của Ma Tôn đang giữ lấy tay phải, sắc mặt thoạt xanh thoạt tái, khiến người ta không thể nhìn ra hắn đang giận dữ hay đang sợ hãi.
Thuộc hạ thị vệ run cầm cập nói, thuộc hạ đang chờ chết đây, Tôn thượng.
Ra ngoài lưới Ma Tôn cứ như không rôi thẳng được, run rẩy hét lên, đi, đi mau đi.
Lúc mới nghe thị vệ vẫn không tin, dù gì hiện giờ Ma Tôn vẫn đang cầm kiếm mà. Nhưng thấy kiếm ngập ngừng không hạ xuống, thị vệ vội trở mình, lăn lê bỏ toài mở cửa phòng xông ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Đông Phương Thanh Thương.
Mới sáng sớm đã muốn chém người rồi, Đông Phương Thanh Thương, người điên rồi sao?
Ha, Đông Phương Thanh Thương cảm thấy đúng là mình điên rồi.
Hắn vứt kiếm, bàn tay vì kích động quá mức nên không kìm được mà run run.
Hắn ấn huyệt thái dương của mình, một hồi lâu sau, dường như cuối cùng cũng tìm lại được lý trí, ẩn nhẫn lên tiếng, bổn tọa uống say nên ngươi dùng cơ thể của bổn tọa tìm thú vui.
Hoa Lan nhỏ kỳ quái nói, thú vui gì, ngươi đang nói bừa gì vậy? Ký ức trong đầu dần dần hiện hiện.
Hình như nàng nhìn thấy mình hào sảng vô ngực và vô chiếc gối bên cạnh, sau đó ra lệnh đưa một nam nhân tới.
Hoa Lan nhỏ há hốc miệng, quên cả khép lại.
Làm sao đây, hình như đích thực nàng làm bừa rồi.
Còn dùng cơ thể của Ma Tôn làm bừa nữa chứ.
Mà kinh hoàng nhất là nàng quên mất sau khi nam nhân kia nằm xuống, rốt cuộc có làm những chuyện còn bừa bãi hơn không.
Hoa Lan nhỏ bù miệng, chìm ngập trong hoàng hốt.
Đông Phương Thanh Thương quay về ngồi bên giường, xoa đầu đang đau nhức như bữa bổ.
Đại ma đầu biết được mình đã gây ra họa gì, hãy nấy trong lòng Hoa Lan nhỏ như sóng dữ nhấn chìm nàng.
Ta không cố ý đâu, ta thật sự không biết sau khi say mình lại như vậy.
Im miệng cho bổn tọa.
Hu hu, Hoa Lan nhỏ khóc quả, ta thật sự xin lỗi ngươi, chủ nhân nói hại người mất trinh tiết sẽ bị xét đánh.
Hức.
Đông Phương Thanh Thương cảm thấy đầu càng đau hơn.
Nhưng chuyện này không thể trách thị vệ tiểu ca kia được, đều là lỗi của ta, muốn trừng phạt thì ngươi phạt ta đi.
Ngươi đang ỷ có ưu thế cơ thể mà ra vai đó à?
Không có.
Hu hu, ta thật sự biết lỗi mà.
Nước mắt chảy ra từ mắt trái khiến Đông Phương Thanh Thương rất khó chịu. Hắn bực bội xé nệm giường lau khô má trái mình, không được khóc bằng mặt của bổn tọa.
Hoa Lan nhỏ vẫn vô cùng áy náy, hức, nhưng mà ta đã làm cho ngươi trong lòng ta thật sự rất.
Trong tình huống thế này, rõ ràng là hắn làm gì nàng mới phải chứ.
Ma Tôn đại nhân lại xoa huyệt thái dương mấy cái, không có chuyện như ngươi nghĩ đâu.
Hoa Lan nhỏ nghe vậy liền nín khóc, không có.
Đây cũng là cơ thể của ngươi, ngươi không cảm giác được sao.
Vốn không hề có chuyện đó.
Lúc này Hoa Lan nhỏ mới nghĩ đến việc thử cảm nhận trong cơ thể mình, sau đó đồng thở phào, làm ta sợ chết được.
Không còn áy náy, Hoa Lan nhỏ đống dưng lại nổi giận, vậy vừa rồi tại sao ngươi lại muốn chém tiểu ca thị vệ kia?
Ngươi hỏi ngang nhiên như vậy mà không ngại ngùng sao?
Câu này của Đông Phương Thanh Thương khiến Hoa Lan nhỏ không nói được nữa.
Hắn thở dài, sau đó thần kỳ cảm thấy rằng, hắn đã bắt đầu dần dần học cách làm quen khi đối diện với những chuyện thế này, ít nhất về mặt tâm lý, rất nhanh có thể bình tĩnh lại.
Hắn điều chỉnh cảm xúc, cao giọng, chuẩn bị nước cho bổn tọa.
Không bao lâu sau có người nhẹ gõ cửa, Tôn thượng, nước đã chuẩn bị xong, trong chặt trần, điện.
Tẩy trần, rửa sạch bụi bẩn.
Đông Phương Thanh Thương sửa vạt áo, khoác y phục bước ra ngoài.
Ánh mắt của người hầu dọc đường đều đặt dưới đất, không hề động đậy, không dám liếc nhìn.
Nhưng sau khi Đông Phương Thanh Thương vòng qua mấy ngã rẽ liền truyền đến tiếng thì thầm to nhỏ.
Hai chữ Tôn thượng và nam nhân xuất hiện nhiều nhất.
Phải rồi. Cho dù cơ thể không xảy ra chuyện gì, nhưng mà...
Hoa Lan nhỏ lại ấy nấy, danh tiếng của Ma Tôn thượng cổ này coi như hoàn toàn bị hủy hoại trong tay nàng.
Nhưng Đông Phương Thanh Thương lại chẳng nói gì cả, mặt cũng không có biểu hiện gì, tựa như không hề nghe thấy gì hết.
Nhớ lại lúc nghe bọn tiểu quỷ ở minh giới thảo luận, hắn cũng như vậy, không chút mảy may để tâm đến những lời đồn đại dèm pha của kẻ khác, cứ như người bị bàn tán không phải là mình mà là một người chẳng liên quan gì cả.
Cuối cùng Hoa Lan nhỏ không nén nổi hiếu kỳ. Những lời họ bàn tán ngươi không giận sao?
Kẻ yếu mới bàn tán sau lưng.
Đông Phương Thanh Thương nói, lời của sâu kiến không đáng phải nhọc lòng.
Hoa Lan nhỏ ngẩn ra, cho dù là lời đồn trong truyền thuyết hay trong nhận biết mấy ngày gần đây, Hoa Lan nhỏ luôn cảm thấy hắn là một ma đầu nóng nảy rất dễ nổi giận.
Chỉ cần có chút không vui thì sẽ giết người, thô lỗ thiếu kiên nhân, dã man không nói đạo lý, nhưng nghe lời này của hắn, nàng đống nhiên cảm thấy có lẽ đại ma đầu này hoàn toàn không phải như vậy.
Có lẽ hắn có lĩnh hội đặc biệt đối với cuộc đời.
Chủ nhân ta thường nói miệng đời đáng sợ.
Hoa Lan nhỏ chưa nói hết câu thì Đông Phương Thanh Thương đã bật cười, núi lao chảo dầu, Diêm La địa ngục cũng không thể tổn hại đến bổn tọa, đồn đại dèm pha thì có là gì.
Miệng đời đáng sợ hử, chẳng qua chỉ là những kẻ yếu đuối nhỏ bé mà thôi.
Hoa Lan nhỏ lại ngây người, nàng đống hiểu ra con ma to này vốn không hề có lĩnh hội đặc biệt gì hết, mà là hắn quá hết sức ngông cuồng.
Đang nói thì Đông Phương Thanh Thương đã đi đến cửa trúc trần điện, vừa đẩy cửa ra đã thấy trong phòng hơi nước mông lung mờ mịt. Đông Phương Thanh Thương tiện tay cởi áo ngoài vứt xuống đất, đưa tay tháo nút áo bên hông, vừa cởi áo trong, tay trái của hắn đỗng nhiên ôm ngực hét lên, ngươi muốn làm gì? Hắn nhìn hồ tắm to rộng trước mặt, lẽ nào ngươi không nhận ra sao? Hoa Lan nhỏ kinh hãi, tại sao phải tắm? Chẳng phải ngươi nói hôm qua không xảy ra chuyện gì hết sao? Ma Tôn đại nhân nhíu mày, cả người đầy mùi rượu, lẽ nào không nên tắm? Á á á! Ngươi đừng nói nữa, ta không muốn tắm chung với ngươi đâu. Vậy ngươi đi đi. Lê chân trái bước vào hồ tắm. Ma Tôn đại nhân phát hiện hắn đã quen với việc chân trái của mình cứ đôi lúc lại bị tê liệt. Ngồi trong hồ tắm, nửa bên trái cơ thể cứng đờ. Tay trái vẫn luôn che mặt, xấu hổ yên lặng. Thật hiếm có, Đông Phương Thanh Thương nghĩ, linh hồn còn lại trong cơ thể hắn chưa bao giờ yên tĩnh đến vậy. Hắn ngồi dựa vào tường đá, hưởng thụ sự bình yên đáng quý hiếm thấy này. Thật ra Đông Phương Thanh Thương hưởng thụ bình yên đã là một chuyện hiếm thấy lắm rồi, thời thượng cổ, hắn là đại ma đầu hô mưa gọi gió, đã bao giờ cầu xin kẻ khác bố thí bình yên, nhưng hiện giờ, đúng là vật đổi sao rời, lòng người đã khác. Nhưng nghĩ đến chuyện thời thượng cổ, hắn đưa tay phải, vớt một chút nước trong hồ tắm. Giọt nước ngưng tụ thành hình trên nền đất, dần dần cao lên, cuối cùng biến thành ba hình người đang đứng. Đi tìm Trường Kiếm Sóc Phong. Ba bóng người nhẹ gật đầu, biến mất khỏi trạc trần điện như một cơn gió thoảng. Lúc này Hoa Lan nhỏ mới buông bàn tay đang che mặt, đảo mắt nhìn quanh quẩn, tìm Trường Kiếm gì vậy? Đại ma đầu, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Với thị vệ ta nặng ra. Đông Phương Thanh Thương thờ ơ đáp, im lặng một lúc, hắn bỗng bật cười, tiểu hoa yêu, chẳng phải ngươi cần cơ thể sao, bổn tọa lấy nước nặng cho ngươi một cái. Hoa Lan nhỏ nghe vậy vội lắc đầu, chủ nhân từng kể ta nghe chuyện của ngươi, ta biết ngươi có một loại bí thuật có thể tạo ra vật thể. Nhưng chủ nhân nói dù sao ngươi cũng không thể sánh bằng thiên đạo, vật thể tạo ra chỉ có hình người chứ không phải người thật sự, một hai tháng sau sẽ tan biến. Ta không mắc lừa đâu. Đông Phương Thanh Thương khẽ nhíu mắt, hửm, chủ nhân ngươi cũng biết nhiều nhỉ. Chủ nhân ta là thần tiên biết tất cả mọi chuyện trong trời đất. Hiểu biết nhiều, pháp lực cao, chủ nhân ta lợi hại nhất. Hoa Lan nhỏ kiêu ngạo nói. Ồ, hắn nhẹ giọng hỏi, so với bổn tọa thì thế nào? Ngươi kém chủ nhân ta xa lắm. Vừa dứt lời, Hoa Lan nhỏ cảm thấy không khí nặng nề thêm mấy phần, nàng đảo mắt trái, không ý ta nói, sở trường thuật pháp của mỗi người khác nhau mà, chủ nhân ta biết nhiều nhưng chưa chắc đã đánh thắng ngươi. Thần tiên hậu bối. Giọng Ma Tôn đại nhân vô cùng kinh bỉ, biết được bao nhiêu chuyện trong trời đất. E là chưa bằng một phần của bổn tọa. Hoa Lan nhỏ cố nhịn kích động muốn bĩu môi, nàng sợ đại ma đầu gây phiền phức cho chủ nhân mình, đành yếu ớt ta rua theo, phải, Ma Tôn đại nhân lợi hại nhất. Giới thiệu chương sau của tác giả. Hồn hồn lìa khỏi xác. Đại ma đầu cũng vậy. Cơ thể của đại ma đầu đi đâu rồi không biết. Nhưng mà Hoa Lan nhỏ biết, trước khi tìm được cơ thể, đại ma đầu sẽ nghĩ cách giết nàng. Chương 10. Xung quanh mở mịt hơi sương, ngồi một lúc Hoa Lan nhỏ chẳng thèm câu nệ nữa, mặt nước dập dờn gợn sóng nên nàng đâu thấy được gì bên dưới. Hoa Lan nhỏ thấy chán nên bắt đầu nghịch nước. Nàng thử vận dụng khí tức trong cơ thể Đông Phương Thanh Thương, dùng ngón trỏ búng nhẹ xuống nước trong hồ, tựa như có cá từ ngón tay nàng bơi ra. Rẽ một đường trên mặt nước. Hoa Lan nhỏ rất kinh ngạc, khí tức trong cơ thể trước kia của nàng không mạnh mẽ được như thế này, chỉ cần dùng chút sức, đưa một ngón tay là có thể rẽ nước. Đông Phương Thanh Thương mở mắt phải liếc nhìn rồi nhắm mắt lại như không thấy gì cả, cũng không phản cảm với việc Hoa Lan nhỏ tự ý điều động khí tức trong người mình. Nàng yên lặng dùng khí tức của hắn chơi đùa còn thoải mái hơn nàng trí chóe dùng miệng hắn gào ầm lên. Đừng làm mạnh quá. Còn chưa dứt lời, Hoa Lan nhỏ đã hơ tay, một luồng gió dài soạt bay vút ra. Chém nước trong hồ tắm thành hai nửa, khí tức đập vào tường đá cách đó hai trượng khiến tường đá thủng một lỗ lớn. Cùng lúc, luồng gió như thuật rẽ nước kia khiến cơ thể của Đông Phương Thanh Thương hiện ra lộ lộ trong hồ tắm. Cảm giác cơ thể man mát khiến Hoa Lan nhỏ bất giác cúi đầu nhìn, sau đó kinh hoàng quên mất phải ngước lên. Nước bị rẽ đôi hào hào rơi xuống lấp lại hồ tắm, sóng nước lăn tăn rào rào tung lên bọt nước trắng xóa, khiến gạch đá ở đầu bên kia cũng rơi xuống nước. Ma Tôn đại nhân bốc chán, ngươi không nghe thấy lời bổn tọa nói sao? Hoa Lan nhỏ ngây ngốc, trên người ngươi thật sự có con rùa. Ma Tôn đại nhân chẳng buồn để ý tới ai đó nữa, hắn bước ra khỏi hồ tắm, kéo chiếc khăn được chuẩn bị sẵn bên cạnh để lau người, nhìn thấy động tác của hắn, Hoa Lan nhỏ đang trong cơn kinh hoàng càng sợ hãi hơn, đừng đừng mà, đừng lau người như vậy mà. Ta cảm nhận được đó. Á, ngươi đang lau chỗ nào vậy? Á á á, xấu hổ chết được. Không được lau nữa. Ngươi còn ồn ào thì bổn tọa sẽ lau thêm vài lần nữa. Hoa Lan nhỏ nghẹn họng. Đạt được mục đích nhưng Đông Phương Thanh Thương cũng không vui nổi, hắn phải dùng kiểu uy hiếp như vậy mới có thể khiến người ta khuất phục. Thật sự mất mặt quá đi thôi. Hắn mặc y phục bước ra, ngoài trạc trần điện có một hàng người hầu đứng, người đứng đầu run rẩy đi tới trước mặt hắn, tôn thượng, có chỗ nào không vừa ý không? Hắn nhìn người hầu đó, hồ chật quá. Phá đi xây lại. Rộng 3 trượng dài 6 trượng mà còn chật. Nhưng ma tôn đã lên tiếng, đương nhiên không ai cãi lời. Chỉ có thể tuân theo, đưa mắt tiễn hắn đi. Đông Phương Thanh Thương nghỉ ngơi ở ma giới 3 ngày, trong 3 ngày này, cả ma giới đều bàn tán xôn xao chuyện của hắn. Buổi sáng tôn thượng ăn bánh dẻo, vừa khen ngon xong, tích tắc sau liền phun bánh dẻo ra nói đem cho heo ăn. Buổi trưa tôn thượng đi ngắm hoa, vừa khen hoa lan đẹp, tích tắc sau liền xoay tay nổ hết cả gốc lẫn ngọn của hoa lan trong vườn, sai người đem chôn xuống đất làm phân bón. Buổi tối trước khi tôn thượng đi ngủ, thị nữ hầu hạ hắn đứng ngoài cửa sổ thấy hắn nhìn vào gương lẩm bẩm một mình, thì thầm thầm cả buổi trời. Dân ra tất cả mọi người của ma giới đều bắt đầu nghi ngờ, tôn thượng này nếu không phải là giả mạo, vậy thì chắc chắn là có bệnh rồi. Đồ thích ăn thì đem cho heo, hoa khen đẹp thì nhổ cả gốc lẫn ngọn, đôi lúc một mình lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại sáng nắng chiều mưa. Ma tôn thượng cổ quả nhiên vô cùng tà khí, hành động cử chỉ khó nắm bắt nổi. Sáng ngày thứ tư, ma tôn nói muốn đi nhân giới. Nhưng không nói muốn làm gì, cũng không cần phái người theo giúp, tay phải phẩy áo, tay trái cầm mấy miếng bánh lên đường. Thừa tướng Thương Khuyết phái tật hành giả đi theo, nhưng chưa bao lâu tật hành giả đã lủi thủi quay về, nói suýt chút nữa bị ma tôn chém thành 2 mảnh, trong khoảng khắc ông ta tránh đi, quay đầu lại đã không thấy bóng dáng ma tôn đâu. Đi nhanh như vậy thiết nghĩ chắc đúng là ma tôn thật rồi, nhưng mà sau khi xác nhận đây chính là ma tôn đỉnh đỉnh đại danh trong truyền thuyết, người của ma giới lại càng cảm thấy thấp thỏm bất an hơn. Đầu đông, ở Côn Luân tuyết đã phủ đầy trời. Hoa lan nhỏ không nỡ nhìn thủy nhân đi phía trước, chân và đầu nó đã bị đóng băng. Nhưng vẫn cố gắng bước đi, dẫn Đông Phương Thanh Thương vào sâu trong núi Côn Luân tuyết phủ dày đặc. Nó sắp chết rồi. Hoa lan nhỏ nói, ngươi không cho nó thêm chút pháp lực hay sưởi ấm cho nó một chút sao? Ta dùng của nó chính là chết. Đông Phương Thanh Thương vô tình đáp. Hoa lan nhỏ bĩu môi, lòng thầm mắng hắn vô tình. Thủy Nhan đưa họ đến một ngọn núi, một cơn gió lạnh ập xuống người nó, thân hình nó cứng lại, toàn thân đóng băng từ đầu đến chân, có điều ngón tay vẫn chỉ về phía xa xa. Hoa lan nhỏ leo lên ngọn núi. Nhìn theo hướng tay nó chỉ, dưới núi là một vực sâu, trên vách đá dưới vực có một động băng thoát ẩn thoát hiện, rộng chừng hơn 2 trượng. Thị lực của ma tôn hiển nhiên siêu phàm, hoa lan nhỏ chớp mắt nhìn kỹ phía trước, lập tức nhìn thấy trên vách tường quanh động băng phủ đầy những hạt băng màu lam. Hoa lan nhỏ không biết nó là gì, nhưng nhìn bề ngoài, nàng biết không khí trong động băng kia nhất định cực hàn, lạnh hơn trên núi này rất nhiều. Hoa lan nhỏ biết cơ thể ma tôn mạnh mẽ, nhưng mà... Nàng dùng tay trái kéo vào áo. Đông Phương Thanh Thương mặc 3 lớp áo, hắc bào bên ngoài này đẹp thì đẹp nhưng khi đứng đón gió trong trời đông tuyết phủ thế này, chẳng thực dụng chút nào. Hoa lan nhỏ hỏi, trước đây chủ nhân ta từng nói, dưới núi Côn Luân có một chợ yêu quái, chúng ta có cần đi mua một chiếc áo lông hồ khoác lên rồi hang đi vào hang động kia có được không? Xem ra ở đó hình như có phong ấn gì đó, có vẻ lạnh giá khác thường lắm. Đông Phương Thanh Thương chẳng buồn nghe nàng nói, khí tức dưới chân khẽ động kéo cả thân hình hắn đi về phía động băng trên vách núi. Chưa đi vào động băng mà hoa lan nhỏ đã cảm thấy có một luồng khí lạnh bức người ập vào mặt. Quả nhiên là một nơi không bình thường, dọc đường cho dù gió tuyết có lớn đến đâu hoa lan nhỏ cũng không cảm thấy lạnh. Nhưng vừa đến đây, chỉ cần có gió thổi qua nàng đã run lẩy bẩy. Nhưng đây là cơ thể của Đông Phương Thanh Thương mà. Hoa lan nhỏ nhìn vách đá phủ đầy hạt băng màu lam bên trong, sâu thẳm như không biết thông đến nơi nào. Nàng bắt đầu sợ chết, người muốn đi tìm trường kiếm gì vậy, đừng tìm nữa, chúng ta về đi. Rèn thanh khắc là được chứ gì, trong này khiến ta cảm thấy bất an quá. Im miệng. Đông Phương Thanh Thương lạnh lùng quát, bước một chân vào trong động ùa ra một cơn gió lạnh, thổi tung mái tóc màu bạc của hắn, khiến mái tóc bạc dài đến chân của hắn đột ngột kết thành những phiến băng mỏng. Hoa lan nhỏ không kìm được run rẩy, lòng càng bất an hơn, thật sự lạnh lắm đó. Đại ma đầu, nơi này thật không lành đâu. Chủ nhân ta từng nói không thể đến những chỗ thế này. Trong trời đất có rất nhiều khe hở kỳ lạ. Ngươi có lợi hại đến đâu chăng nữa cũng chỉ là sức của một người, không thể đối kháng với thiên đạo được. Hừ, thiên đạo. Đông Phương Thanh Thương vẫn tiếp tục dẫn bước về phía trước, dường như có một ngọn lửa từ dưới chân hắn chui lên, chia làm 3 luồng, một luồng xông thẳng vào nơi sâu nhất của hang động, tựa như đánh trả lại ngọn giá lạnh ban nãy, đốt mặt đất thành một con đường. 2 ngọn còn lại phân ra một trái một phải, đốt vách đá trên đầu, hoa lan nhỏ thấy những hạt băng màu lam xung quanh đông tan chảy, có hạt còn bị ngọn lửa đốt nổ tung. Bên tai vang lên tiếng lốp buốt. Khi nàng quay lại nhìn, trước mặt Đông Phương Thanh Thương 3 bước đã không còn bóng dáng của hạt băng nào, chỉ để lại một vách đá xám xịt. Thiên đạo có là gì đâu? Đông Phương Thanh Thương khinh miệt nói, cất bước tiếp tục đi về phía trước, mỗi một bước lại có một ngọn lửa bùng lên, xua tan tất cả khí lạnh trong động băng này. Hoa lan nhỏ trong cơ thể của hắn nhìn đến ngây người, nhưng sau khi ngạc nhiên trước sức mạnh của hắn thì càng đi vào sâu bên trong, cảm giác bất an của nàng càng mãnh liệt hơn. Đại ma đầu, ta cảm thấy ngoài lạnh ra, ở đây có thể còn có thứ gì khác nữa, ta. Lời chưa dứt, hoa lan nhỏ cảm thấy một cơn đau xé tim rách phổi truyền đến từ nơi sâu thẳm của cơ thể, hệt như lúc bị ép hồn phách của họ hoán đổi cho nhau. Hoa lan nhỏ rên rỉ thành tiếng, cùng lúc này, nàng cảm thấy cơ thể ngã về bên phải, mắt nàng hoa lên, nhưng trong lúc trời đất xoay chuyển, hoa lan nhỏ nhìn thấy hồn phách của Đông Phương Thanh Thương như bị kéo ra khỏi cơ thể, theo một cơn gió kỳ lạ ngoài động ùa vào, bay vào nơi sâu thẳm của động băng. Nàng cũng không còn đủ sức gắng gượng trong cơ thể của Đông Phương Thanh Thương được bao lâu nữa, tựa như bị xé tung rồi bị gió cuốn vào trong động băng thần bí óng ánh sắc lam. Hôn lịa khỏi xác ở nhân giới. Chủ nhân nói đó là chết. Giới thiệu chương sau của tác giả. Đây là tình huống gì, ở đây sao lại có nhiều? Đông Phương Thanh Thương quá vậy. Chương 11. Hoa lan nhỏ cảm thấy Đông Phương Thanh Thương thật sự là sao chổi của đời nàng. Mới gặp hắn chẳng bao lâu nàng đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Đầu tiên là tự dưng đập chết mình, rồi lần đầu tiên trong đời bước xuống địa phủ, sau đó nữa lại bị thiệt thòi lỗ nặng vì phải giành giật cơ thể với một nam nhân. Lần này còn hay hơn nữa, hồn lịa khỏi xác, trở thành cô hồn dã quỷ lang bạt ở nhân giới. Hoa lan nhỏ nhớ lại một câu chủ nhận nói trước đây, cảm thấy thật sự rất hợp thời hợp cảnh, đúng là xui hộp máu. Hoa lan nhỏ ôm cánh tay run cầm cập đứng dậy, nhìn khắp xung quanh, cơ thể của Đông Phương Thanh Thương biến đâu mất tiêu, hồn phách của hắn cũng không thấy đâu. Sau khi hồn lịa khỏi xác, không biết quỷ sai của Minh Phủ có đến kéo nàng xuống địa phủ hay không, nhưng mà nghĩ lại, có lẽ ngay cả quỷ sai cũng không tới được đây, thậm chí trên trời dưới đất cũng chẳng mấy ai biết được chỗ này. Hoa lan nhỏ chưa bao giờ nghe chủ nhân nhắc đến nơi này. Không có cơ thể của Đông Phương Thanh Thương, lạnh giá bốn bề càng thêm thấu xương, cũng may hiện giờ chỉ là một hồn phách, nếu là cơ thể của nàng trước kia, đừng nói đi lại, ngay cả đứng lên é cũng không đứng nổi. Từng hạt băng màu lam trên vách đá phát ra ánh sáng le lói, kết nối với nhau khiến cả động băng bừng sáng, đến tận nơi sâu thẳm cũng là ánh sáng màu lam tịch mịch. Hoa lan nhỏ khe khẽ gọi, đại ma đầu ơi. Giọng nàng vang vọng trong động băng, chuyến đi thật xa, nhưng nàng không nghe tiếng đáp lại. Nàng nhớ hồn phách của Đông Phương Thanh Thương cũng bị kéo ra khỏi cơ thể, có điều không biết sau đó bị luồng gió yêu kia thổi đi đâu mất. Nhưng mà hoa lan nhỏ nghĩ, nếu hiện giờ nàng vẫn bình yên, vậy đại ma đầu kia nhất định cũng không xảy ra chuyện gì. Khoan đã. Hoa lan nhỏ bỗng nghĩ đến một chuyện. Hiện giờ nàng và đại ma đầu đều hồn lìa khỏi xác, với bản tính của con ma to này, lúc gặp lại nhất định sẽ giết chết nàng chẳng chút do dự. Vì có ai trên đời lại muốn kẻ khác dùng chung cơ thể với mình đâu. Hơn nữa thời gian này nàng đối với đại ma đầu. Chỉ nhớ lại thôi hoa lan nhỏ cũng muốn ôm chán rồi. Nếu nàng là đại ma đầu, với nỗi khổ trong thời gian qua mà hắn chịu đựng, có nói gì nàng cũng sẽ bóp chết mình. Hoa lan nhỏ hiểu, bình phong bảo vệ nàng bị đại ma đầu giết chết nay đã sụp đổ. Bởi vậy, nếu nàng muốn sống thì nhất định phải tìm thấy cơ thể ma tôn trước hắn rồi chui vào đó. Chỉ có vậy nàng mới có thể tiếp tục duy trì cục diện giằng co với hắn để tiếp tục sinh tồn. Tuyệt đối không thể gặp Đông Phương Thanh Thương trước khi tìm thấy cơ thể. Tuyệt đối. Còn muốn đi đâu hả? Giọng nói ai đó vang lên sau lưng. Toàn thân hoa lan nhỏ cứng đờ, trong mắt xoay xoay đảo qua bên cạnh, nhìn thấy trên mảng băng to sau lưng mình hiện lên gương mặt lạnh lùng của Đông Phương Thanh Thương. Toàn thân hắn cuộn lên sát khí và hơi lạnh, trong phút chốc đã ngập tràn hang động. Cho dù là một hồn phách, hoa lan nhỏ cũng nghe thấy nhịp tim mình đột nhiên tăng vọt. Bắt bổn tọa tim vất vả quá. Hắn đưa tay. Ánh lửa bùng lên từ ngón tay hắn. Hoa lan nhỏ không định tìm hiểu tại sao một hồn phách như hắn vẫn còn sử dụng được pháp thuật, trong khoảnh khắc ngọn lửa trong tay Đông Phương Thanh Thương bùng lên, hoa lan nhỏ quỳ sụp xuống đất né tránh, ôm lấy chân hắn. Đại nhân! Tiểu Lan biết sai rồi. Ngài đừng giết ta. Khí tiết! Thứ đó có thể ăn được sao? Hoa lan nhỏ đã vứt lâu thật lâu ở nơi nào chả biết nữa. Mà tôn đại nhân miết môi, răng nanh khẽ lộ khiến gương mặt hắn trở nên lạnh lùng độc ác, ngươi nào có sai? Thời gian này ngươi khiến bổn tọa thấy mình còn thiếu sót nhiều điều lắm. Hoa lan nhỏ càng ôm chặt chân hắn hơn, hức, hu hu, ta thật sự biết sai rồi mà. Ta không nên hỗn xược với đại nhân như vậy. Hức hức, nghệ tình chúng ta ăn chung ngủ chung tắm chung, ngài tha cho ta đi. Khóc à. Đông Phương Thanh Thương cười ác độc bóp cằm hoa lan nhỏ khiến thịt trên mặt nàng biến dạng, hắn bóp mặt nàng xách lên, dùng mặt của ngươi khóc lại khiến bổn tọa rất sảng khoái. Hoa lan nhỏ nhếch môi. Tựa như muốn nói điều gì nhưng vì đang bị hắn bóp miệng nên nàng không nói ra được. Không thể cầu xin, hoa lan nhỏ đành cật lực chớp mắt để biểu hiện sự vô tội đáng thương của mình. Đông Thương Thanh Thương chẳng mảy may cảm động, thôi không cười nữa, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng hơn, bổn tọa chơi chẳng hắn rồi, màn hài kịch này đến đây kết thúc. Ngọn lửa trên tay hắn bùng cháy, Hoa Lan nhỏ cảm thấy má bỏng rát, nàng biết hắn muốn đốt đầu mình để nàng hồn phi phách tán, chết như vậy sẽ không ai cứu được. Nàng lập tức hạ quyết tâm, vung tay tắt lên mặt Đông Phương Thanh Thương, trong cái tắt còn kèm theo một viên băng đập vào thái hắn. Ngọn lửa trên tay hắn liền suy yếu, nhưng cũng không buông Hoa Lan nhỏ ra. Hắn dùng một tay bịt thai lại để làm tay tan chảy viên băng bên trong. Cùng lúc này, tay kia của Hoa Lan nhỏ nhắm vào tim hắn, dùng hết sức lực của mình đập một viên băng vào trong hồn phách của Đông Phương Thanh Thương. Viên băng cắm vào cơ thể dường như ảnh hưởng rất lớn đến Đông Phương Thanh Thương, khiến sắc mặt hắn thoạt trắng thoạt đỏ, tay buông lỏng, hai chân Hoa Lan nhỏ chạm đất, ôm cổ ho đến xé tim rách phổi. Sau đó chẳng dám quay đầu chạy quẳng vào nơi sâu nhất của hang động. Vừa vòng qua ngã rẽ, Hoa Lan nhỏ liền cảm nhận sau lưng có một ngọn lửa bỏng rát đuổi tới, chắc là Đông Phương Thanh Thương đang nổi giận, muốn dùng lửa giận này đốt nàng thành than. Hoa Lan nhỏ sợ đến gan vỡ tan nát. Bị bắt lại thì nàng nhất định chết tan xác. Nghĩ vậy, Hoa Lan nhỏ chạy một mạch thật xa, thuận theo trực giác, cứ cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, chạy qua mười mấy ngã rẽ trong động băng, mãi đến khi sắp đứt hơi nàng mới dám dừng lại. Nhìn ra sau lưng, không thấy Đông Phương Thanh Thương đuổi đến, chắc hai viên băng của nàng khiến hắn khó chịu lắm.